21. Giới tự đi dạy Bảo Ni. Vì sao Phật kiết giới này khi Phật ở tại giường âm cấp cô độc? Bà đại ái đạo tỳ kheo ni thỉnh cầu Phật cho phép các tỳ kheo dì ni mà giáo giới thuyết pháp. Đức Phật bảo A Nan theo thứ tự mời vị thượng tọa đến giáo giới dì ni nói pháp. Khi ấy theo thứ tự nên mời tôn giả Bàn Đà đến dạy. Song tôn giả chỉ thuộc bài kệ nên đến nơi ba phen chỉ nói một bài kệ. Mỗi lần nói xong liền vào đệ tứ thiền, tức là nói xong thì ông nhập tứ thiền. Chứ còn không nhập tứ thiền người ta hỏi ông biết đâu nói. Ông có thuộc có bốn câu kệ rồi, thôi chứ ông làm sao ông nói. Cho nên hãy ông nói bốn câu kệ rồi thì ông nhập vô tứ thiền, ông ngồi im re đó. Các la hán ni đều là rất quan ngân quan hỷ á. Còn lục quần ni á thì lại triêu giọng giỡn cợt chê bai. Tôn giả liền thăng lên hư không, hiện ra các thần thông biến hóa nói pháp mà đi. Lúc khi ấy lục quần tỳ kheo tự tiện đến giáo hóa, nói bao nhiêu chuyện khác, không nói chánh pháp, chỉ nói các chuyện thế tục trong thế gian. Lục quần ni rất là quan hỷ. Bà đại ái đạo biết đến bạch Phật, ngài bảo các tỳ kheo này từ nay về sau tăng phải bạch nhị yết ma, sai người đến giáo thọ ni. Lúc ấy lục quần tỳ kheo bèn ra ngoài giới cùng nhau sai đến các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy tỳ kheo nào thành tựu mười pháp vậy sao mới được giáo thọ tỳ kheo ni, nhân đó Phật kiết giới này. Nghĩa là cái ông Bàn Đạt á thì ổng có thuộc có có bốn cái câu kệ thôi chứ ông có thuộc nhiều. Cho nên ông A Nan sắp xếp cho ông đi giảng ở cho bên ni á, thì ông đến đó ông nói bốn câu kệ rồi ông nhập tứ thiền. Thì những người mà ni mà đã chứng quả A La Hán thì họ rất là tán thán cái về cái sự thuyết giảng của ông. Còn trái lại thì những người mà ni mà lục quần ni tỳ kheo thì lại chê bai ông nói không có hay. Cho nên sau đó thì ông thấy các vị đó chê vậy rồi ông không có đến thuyết giảng nữa. Do vì vậy mà sau này lục quần tỳ kheo mới tự tiện mình mới thay phiên nhau đến thuyết giảng cho bên ni. Thì trong lúc đó chắc ông A Nan ông ở đâu không biết, chắc ông ngủ quên rồi chứ sao. Chứ không lẽ mà ông A Nan không phái mà mấy ông này mà dám đến thuyết như vậy. Thì thầy thấy đây là những cái chuyện mà bịa đặt, nó không có lý đâu. Phật đã sai ông A Nan sắp xếp những người nào mà đi thuyết giảng cho bên ni thì nó phải có người chứ. Còn đằng này không có sắp xếp lục quần tỳ kheo mà thế mà mấy ông này tự chuyên đi mà ông A Nan ông không biết à. Bữa nay là ông Bàn Đạt đi nè, thì ông Bàn Đạt ít ra ông về ông cũng trình lại ông A Nan à, tôi đến tôi thuyết giảng như vậy mà bên ni họ được nghe vậy và đồng thời họ không có hiểu được cái thâm ý của tôi, là muốn chứng tỏ rằng cái chỗ mà nhập tứ thiền á là cái chỗ di diệu nhất, chỗ giải thoát nhất, để cho các người đó nương cái câu kệ của tôi đã học được Phật đó thì bắt đầu lấy cái câu kệ đó mà tu để được giải thoát, làm như chính tôi đã làm. Nhưng mà các vị đó không có hiểu, vậy thì ông A Nan phải phái cái người khác thay tôi để trong cái ngày mai đó đến giáo giới cho bên ni. Mà bởi vì ông này ông thấy bên ni nó có người thì chứng quả A La Hán rồi thì họ đâu có cần, họ rất là tán thán rồi. Còn những cái người mà còn mê muội chưa chứng á thì cần phải cho cái người giảng như thế nào để cho họ hiểu. Chứ nhà tôi mà tôi giảng như vậy, tôi đọc có bốn câu kệ rồi cái bắt đầu tôi nhập tứ thiền rồi thì họ tiêu hết, họ làm sao họ hiểu. Vậy thì ông hãy phái người khác đến. Thì do đó ông A Nan phái đằng này ông ta về cũng chẳng nói gì, một bậc thánh tăng như ông mà ông không biết nói cái điều gì đó thì như vậy là quá phỉ báng ông, quá phỉ báng ông rồi. Bởi vì cái nhiệm vụ, cái trọng trách mà khi được mình nhận lãnh cái trọng trách mình đi giảng người ta, dạy người ta để tu tập thì cái nhiệm vụ trọng trách mình có chứ. Nhưng mà mình thấy người ta không có nhận được, cho nên vì vậy đó mình thấy cái duyên nó không có thì mình về báo lại cho ông A Nan biết, để ông A Nan ông sắp xếp cho cái người khác người ta thay mình để mà người ta giảng. Thì như vậy mới đúng cái lý của Phật pháp chứ. Không lẽ là mình không giảng rồi mình nghĩ rồi mấy cái ông này thừa nước đục mà thả câu á, kêu là thừa nước mà để mà đi vào đó để dạy tầm bậy tầm bạ cho bên này. Cho nên bên kia mấy cô mà thích ăn thích ngủ á, nghe mấy cái ông lục quần tỳ kheo này nói nào là giới này giới kia đồ Phật chế rộng rãi đồ, bây giờ mình ăn thảo thích đi, mình đi coi hát cũng được nè, mình mua radio tivi đồ ha, hoặc là video về mình chiếu phim đồ lên mình coi thả thích đi. Thì mấy bà đó là phải khoái rồi chứ gì, mà gặp lục quần tỳ kheo này là còn thích nhất nữa. Gặp cái thời đại chúng ta trong cái thất, trong cái cốc của mấy ông đó chắc đầy đủ máy móc hết rồi, không có thiếu cái gì cả hết. Cho nên ở đây theo thầy thuyết nghĩ là nó đặt cái giới, mà đặt cái giới nó không có hợp lý, nó không có hợp lý. Cho nên làm sao có những người mà am tường hiểu biết được cái giới luật của Phật để chúng ta soạn lại cái bộ kinh giới nó đầy đủ hơn, nó đúng với cái nghĩa của nó hơn, để cho cái người mà người ta giữ giới mà người ta được ly dục ly ác pháp, người ta được giải thoát, là cái nhiệm vụ và trọng trách. Chứ không thể nào những cái bộ kinh giới như thế này mà lưu hành ra thì toàn bộ là tai hại cho tu sĩ chúng ta, phá giới hết chứ không còn nữa. Chúng ta phải biết được cái bộ kinh nào nó đem đến cái sự lợi lạc cho con người tu hành sau này, và cái bộ kinh nào nó sẽ tai hại. Chứ không phải bởi vì thầy đọc toàn bộ kinh từ Đại Thừa đến Tiểu Thừa mà thầy viết ra một cái bộ sách gọi là Đường Về Xứ Phật. Cái bài kinh nào đúng của Phật là thầy để, mà bài kinh nào không đúng của Phật thầy bác ra hết, thầy quét sạch ra hết. Cả một cái hệ thống mà toàn cả cái tạng kinh của Phật mà thầy hết sức công phu viết, nhưng mà thầy thấy đem ra cái này cũng là một cái điều rất là đau khổ cho cái người thời nay. Cho nên thầy chẳng bao giờ mà thầy cho ai đọc hết. Và cuối cùng thì bây hôm nay thầy giảng như thế này, thật sự ra từ lâu tới giờ thầy có học giới thật sự, nhưng mà thầy lo tu chứ thầy không có nghiên cứu ba cái này đâu. Giữ gìn mình đúng trong những giới hạn mình tu. Đến khi mà đọc để giảng cho quý thầy, thầy thấy toàn là tan nát hết rồi. Mấy cái ông ba lâm nham này giết tầm bậy tầm bạ, cũng gọi là tổ này tổ kia dữ tợn. Thật sự thầy nói tội thầy đọa địa ngục thầy chịu, chứ thầy chẳng có thấy cái giới luật của Phật như thế này mà thầy chấp nhận được. Bởi vì thầy hiểu biết cái giới luật của Phật là ly dục ly ác pháp, chứ không phải là cái thứ giới mà như thế này được. Đây là 10 cái pháp. Một là giới luật đầy đủ, hai là học rộng hiểu nhiều, ba là thông suốt hai bộ kinh, hai bộ giới đó, tăng và ni đó, bốn là quyết đoán không nghi ngờ, năm là thuyết pháp khéo léo, sáu là xuất thân từ chủng tộc cao, bảy là dung mạo đoan trang, thấy liền quan hỷ, tám là có khả năng thuyết pháp khiến ni quan hỷ, chín là không vì Phật xuất gia mặc pháp phục mà phá các trọng cấm, 10 đã đủ 20 hạ trở lên. Thì 10 cái điều kiện nêu ra cho một vị thuyết pháp bình ni là phải như vậy. Nhưng có những điều mà có thể chúng ta thấy nó không hợp đâu, nhưng nói nhiều quá đụng chạm mấy ông này hết, thôi thầy chẳng thèm nói làm gì, vạch ba cái này ra nữa thì chịu không có nổi rồi. Khi nào mà thầy có dịp rảnh thầy soạn ra rồi thầy mới kết lại như thế nào mà đúng một cái người mà đi thuyết giảng cho bình ni, phải phạm hạnh như thế nào mới được thuyết giảng cho bên y, bên nữ. Còn không đúng thì không có nên mà đến đó. Đến đó mà tâm chúng ta còn yếu, cái hình sắc, cái nụ cười, cái hình tướng của cái người nữ nó làm cho chúng ta. Và đồng thời thì mấy cái cô này nó cũng chưa tới đâu đâu. Gặp mà cái ông thầy mà nói có duyên rồi thì mấy cô đó mai mốt mấy ông cô đến phòng rồi đem cái này kia biếu câu như là câu cá đó. Thì cái điều đó là cái điều còn tai hại lắm. Chứ không phải là thường cho cái sự tu hành mà làm nó càng ngày càng xoa đọa trong cái giới tu hành của Phật giáo. Cho nên ở đây khi mà có dịp mà thầy được rảnh thầy soạn lại cái bộ kinh giới, mặc dù thầy không phải giới sư đâu, nhưng mà thầy phải soạn nó để lại cho đời sau có một cái giáo án của Phật, đường lối tu tập từ dễ đến thấp, có cái lý pháp và cái hành pháp nó rõ ràng, và đồng thời thì phải có một cái bộ giới luật rất là cụ thể rõ ràng cho mỗi giới đều là có một cái pháp để chúng ta tập luyện ly dục ly ác pháp, để chúng ta đi thẳng vào con đường giải thoát của đạo Phật. Chứ giới luật như thế này thầy thấy nó không phải là cái pháp ly dục ly ác pháp đâu, mà nó còn có thể nuôi lớn những cái tâm dục của chúng ta bằng cách nhỏ giọt làm cho chúng ta ham thích theo cái dục lạc của thế gian thêm nữa. Giới 22, giới dạy bảo ni đến chiều tối. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại giường ông Cấp Cô Độc. Khi ấy tôn giả Nan Đà được tăng sai đến giáo thọ ni. Ni chúng tôn giả âm thanh tốt, nói pháp người nghe ưa thích, nên đến mặt trời lặn ni chúng. Cửa thành đã đóng, phải ngủ bên ngoài. Sáng thành mở cửa vào trước mọi người, các trưởng giả thấy chê hiềm quỷ bán, ni chúng cũng cùng tỳ kheo ngủ đêm. Nhân đó Phật kiết giới này. Ở đây cái câu chuyện đặt ra như vậy là tại vì cái ông này thuyết giảng hay quá, cho nên quá giờ rồi mà không có chúng ni không có ra về, cho nên về tối rồi cửa thành bị đóng, vậy mà ở ngoài cửa thành mà ngủ. Sáng ra thì mới vào, thì các vị mà cư sĩ ở trong thành người ta thấy ni sao mà ở ngoài thành. Có lẽ là trong cái thời Đức Phật mà đọc qua cái chỗ này thì chúng ta thấy có lẽ là cái tổ chức của Phật ngày xưa thì các bên ni bên nữ thì cái tịnh xá hay hoặc là cái nơi mà các ni ở thì nó ở trong thành, ở trong thành, còn tăng thì ở ngoài thành, ở trong cái khu rừng nào đó. Cho nên các ni thì thường thường là đến nghe Phật thuyết pháp. Thì bữa hôm đó thì cái ông Nan Đà này ông thuyết pháp, và ông thuyết pháp quá hay, làm cho các cô ni này quên về đi. Vì vậy mà cuối cùng thì ở ngoài cửa thành. Thật sự ra trong khi mà có cái sự tổ chức như vậy, thầy thấy cái nhiệm vụ của các ông giảng sư không có nghĩa là ông Nang Đà mà ông để cho mấy bà này ở lại nghe cho tới tối rồi mới về đâu. Phải đâu, nghĩa là đúng giờ cho mấy người về, mấy người còn vô thành. Bởi vì mình ở gần bên thành mình biết mà, là đóng cửa nào, lúc nào mà đóng cửa, lúc nào mở cửa mình biết. Cho nên giờ này là quý cô hãy về, không được ở lại, về để vào kịp ở trong tịnh xá mà nghỉ, không được ngủ ở ngoài đường, ngoài xá, nhất là thân nữ. Cho nên đâu có lý do mà chế cái giới này kỳ cục như vậy. Cho nên ở đây nhiều cái thầy nói, nó nhiều cái mà cái không có thể nào tưởng tượng được hả? Cũng như bây giờ thầy giảng các con này, bây giờ buổi chiều này thầy giảng cho các thầy nghe này, mà bây giờ các thầy không có được ở đây này, mà ở ngoài khán bàn này, phải về ngoài đó. Thì lúc bây giờ đó, thì khi mà thầy thấy đúng giờ thì phải cho về liền để cho về kịp, chứ đâu có lý nào mà để ở lại đây. Ở lại đây không có chỗ ngủ làm sao ở lại được. À, do vì vậy đó mà tới giờ là phải nghỉ thôi, không có thể nào mà không cho nghỉ. Thì như vậy làm sao có cái chuyện mà xảy ra như vậy được. Trừ dạy tụng kinh hoặc việc khác phạm ác tác. Nghĩa là ở đây á, còn gánh thêm cái chỗ trừ tụng kinh nữa. Bởi vì tụng kinh bảy giờ tối mà, cho nên cửa thành đóng mất rồi làm sao. Cho nên còn thêm là cái trừ tụng kinh mới không có phạm cái tội. Nghĩa là ở lại tụng kinh chứ nghe pháp thì phạm tội. Nghe pháp nó phải còn hay hơn là cái tụng kinh không? À, cho nên ở đây thầy thấy đặt cái giới chỗ này là đã không có cái nghĩa rồi. Cái người mà thuyết pháp không phải không biết được cái thời gian. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ thầy thuyết pháp nè, dù thầy có ráng đi nữa thì chắc chắn là cũng 5-10 phút, chứ không thể nào mà hơn cái giờ mà chúng ta ăn cơm được. Cũng phải đình chỉ lại à, chứ không thể nào hơn được. Thì quý thầy thấy đó là cái bổn phận của người mà giảng. Còn quý thầy có nghe hay là quý thầy có thích nghe đi nữa, thầy đình là thầy đình thôi, chứ không làm sao mà nói là bây giờ con thích nghe thầy cứ nói thêm nữa đi, giảng thêm nữa đi, đâu có được. Giờ này không phải là giờ ngồi đây, mà còn giờ chúng ta sắp sửa ăn cơm rồi, thầy phải đình, phải không? Cho nên giờ mà mấy cô phải về thì mấy cô phải về. Mà giả lại thầy biết rằng khi Đức Phật sai một cái vị tỳ kheo mà thuyết giảng cho cái binh ni mà tu tập á, thì chắc chắn là phải có cái định giờ giấc hẳn ngồi, chứ binh ni nó lộn xộn lắm, nó tối rồi đây bắt đầu nó ngủ ở trong cái chùa của mình là tiêu tan hết, chứ không phải sợ, không phải lơ mơ đâu. Rồi đây nó mang tiếng cả đám nhau, tăng ni nó ngủ chung nhau đó, đâu có phải chuyện dễ đâu. Cho nên mình dạy rồi bắt đầu mấy cô phải tới giờ này phải đi, chứ không có được ở đây, phải nói thẳng à, ở đây nó mang tiếng lắm, tăng ni phải đâu ra đó. Cho nên do cái chỗ mà hướng dẫn nghiêm chỉnh như vậy thì cái giáo đoàn tăng đàn nó mới có thanh tịnh, chứ đâu phải mà tối rồi, giờ này tối rồi mà còn ngồi ở đây, ngồi đống ở đây rồi tăng đi qua đi lại. Nó thấy mấy cô nó khoái lắm, nó đi qua đi lại như diều. Cho nên như vậy làm sao mà cái tâm người ta thanh tịnh, người ta tu được, làm sao người ta tu ác pháp. Bao nhiêu hình ảnh nó gợi trong ý, rồi tăng thì cũng đi qua đi lại, mặc áo đẹp đẽ ủi lăng con đi tới đi lui, làm cho mấy bà ngồi đó cũng điêu đứng hết, ngồi mà không dám nhúc nhích. Thì tất cả những cái này là cái làm cho tâm người ta quá rối loạn, điêu đứng. Cho nên ở đây chúng ta tu hành, chúng ta không thấy cái bóng dáng hình nữ, thì chúng ta thấy cái tâm càng ngày nó càng thanh tịnh. Mà thấy cái thứ đó rồi, nó khó lắm, nó khó móc ra lắm, chứ không phải dễ. Nuốt vô thì được, chứ ói ra nó khó lắm, chứ không phải dễ. 23. Giới chê bàn tỳ kheo khác dạy Bảo Ni. Vì sao Phật kiết giới này, Đức Phật vẫn ở tại giường của ông Cấp Cô Đọc? Khi ấy các tỳ kheo ni nghe thầy giáo thọ đến, nên nửa ra nửa do tuần đón rước, phòng xá thoải mái, thức ăn chỗ ngồi tốt, chỗ tắm rửa khang trang, lục quần tỳ kheo không được tăng sai, sanh lòng tật đố, nói các thầy tỳ kheo không có chân thật, chỉ vì ăn uống nên mới giáo thọ ni chúng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. Thầy nói thật sự đây, những cái này viết nó rất sai nè. Các thầy thấy nè, một vị mà tu sĩ mà tăng mà đến mà thuyết giảng mà nơi của người nữ ở đó, thì cái sự tiếp đón họ mình phải công nhận rồi. Phòng xá mà chỗ mà giảng dạy thì nó phải rồi, thức ăn chỗ ngồi tốt thì đúng rồi. Còn cái chỗ mà tắm rửa khang trang nữa thì ai mà vô cái phòng tắm của người ni mà tắm bao giờ? Các thầy thấy không, ở đây mà nó dám viết cái điều đó. Thầy bây giờ mời thầy 100.000 lần mà vô cái phòng tắm của người ni, thầy trả thêm vô, dù ở đó bây giờ cái phòng có sang gì thầy cũng thèm nữa. Thầy nói thật á, làm cái gì mà vô cái phòng tắm, vô cái phòng tắm của họ thì đương có thèm. Bởi vì ở đây nhiều cái nó nói thầy thấy nó vô lý thì vô lý, một ông tăng mà tu cái tăng thân thanh tịnh rồi không bao giờ họ thèm đến cái chỗ phòng tắm của người nữ đâu, họ chẳng bao giờ mà vô cái phòng ngủ của người nữ đâu. Nói thật sự đó, thầy nói đúng cách của một cái người mà giới luật mà thanh tịnh rồi, họ không bao giờ mà có thể nói rằng từ cái chỗ họ biết như thế nào, như cái lý của như thế nào của pháp rồi, thì họ biết cái chỗ nào là bất tịnh mà chỗ nào là không bất tịnh họ biết rồi. Họ đâu có bao giờ họ ngu si mà họ đem cái thân, cái tâm của họ vô cái chỗ bất tịnh đó để mà họ nhồi nhét nó thêm đâu. Họ thoát ra được, họ bỏ ra được, họ bỏ. Chứ đâu có lý nào. Bởi vì dứt giới mà sao không thấy cái chỗ này. Cái ông mà dứt giới này, ông cũng muốn vô phòng tắm của phụ nữ rồi. Cho nên ông mới dứt như vậy đó. Để rồi mình thiết giảng rồi, bắt đầu phòng tắm của phụ nữ nào là xà bông thơm nè, nào là dầu thơm nè, rồi kiến soi mặt nè, vô trong đó rồi soi mặt ra rồi, cái mặt của mình nó đẹp đẽ lên đó. Cho nên mấy ông cũng khoái lắm. Còn cái phòng tắm của tăng coi nó tèm hèm, rác rến cỏ rác tùm lum, nó đâu có bằng bên ni sao. Thì như vậy là giết như vậy là thầy thấy nó thiệt là nó không có cái lý đúng của một cái sự tu tập, cái chỗ mà ly dục ly ác pháp của cái người tu. Giới 24, giới cho y tỳ kheo ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại giường cấp cô độc, trong thành có một tỳ kheo khất thực oai nghi đầy đủ. Khi ấy có một cô ni thấy mà thường xin một cô ni thấy và thường xin được cũng thức cùng thức ăn, vị tỳ kheo ấy không nhận. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có nói như thế này nè, câu chuyện của bà Hoa Ni Sắc tỳ kheo, trong khi đó là trong cái khu vực nó bị hạn hán, nó bị đói khổ, rồi bà Hoa Ni Sắc tỳ kheo bà đi xin bà được cái thực phẩm, do đó có cái vị tỳ kheo đi tới, thì vị tỳ kheo nói bà có xin được thì bỏ vô bát tôi đi. Bà này thì bởi vì bên cái giới ni mà bát kỉnh thì khi như vậy thì bà trút hết cái bát của đồ bà xin ăn cho cái vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này mang bát đồ ăn của bà xin được đem về ăn. Còn bà này thì đi hồi sáng tới bây giờ kiếm được con bát rồi đâu có kiếm được nữa, bởi vì người ta nghèo đói hết mà, thất mùa mà. Cho nên bà nó ngất xỉu. Bà ngất xỉu, bà nằm ở dưới đường, bà đi bị đói mà. Cho nên hôm trưa hôm qua ăn tới bữa nay mà xin được có nhiêu đó, ông này cũng trút bát, ông sớt đi rồi. Cũng như con quạ mà con cò mà con giạc mà bóp cổ con cò ói răng cá nó ăn vậy mà. Cho nên do cái hành động đó đó, vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà bát kỉnh này nó quá sai. Cái ông tỳ kheo mặc dù ít ra thì người nữ cũng người nam cũng có cái sự bình đẳng trong nhau, bát kỉnh là kỉnh ông ta thôi, cho để cho mình có cái lòng cung kính thôi. Cái này cung kính đến có phải cái ông tỳ kheo ông cũng chơi khôn lắm. Chờ cho mấy bà ni đi khất thực xong rồi về cái kêu bà đó trút vô bát tôi đi. Trời, kiểu đó chửi cha. Các con thấy không, cái giới luật gì mà đặc kỳ cục cái kiểu này mà thầy nói thiệt là đọc thầy thấy nó bực mình vô cùng lận. Không có chơi cái kiểu đó được. Cho nên cái bà này, bà qua Ni Sắc tỳ kheo, bà xin bà không có được ăn rồi, bà mệt, bà đói, bà đi không nổi nữa. Thì có một vị trưởng giả đó đi cởi con ngựa đi ngang qua, thấy sao cái bà ni này sao lại nằm mà gần chết vậy, mới xuống mà đỡ bà ta, mới đem về nhà, mới cho ăn cho uống, bà mới tỉnh lại, mới hỏi ra cái duyên sự như vậy. Do đó mới đến trình Phật, Phật mới chế cái giới này ra. Thì đây là cái giới này. Thì như vậy là ở đây cũng có một cái sự kiện như vậy mà mới chế cái giới này ra. Thì thiệt ra thầy thấy những cái điều kiện mà chế giới của Phật ở trong này, từ khi mình chế cái bát kỉnh ra, nó không biết như thế nào mà gọi là bát kỉnh, người ta không hiểu như thế nào. Rồi người ta bóp cổ người ta lấy thức ăn ở trước miệng của người khác, người ta đi xin cực khổ, mà trong khi mà nó dễ dàng thì không nói, mà nó khó khăn thì xin được miếng cơm đâu phải chuyện dễ. Thế mà mấy ông tỳ kheo này ngon lắm, cứ ngồi núp ở trong rào thôi, đợi cho mấy bà ni đi đi xin mà có đầy bát thì mấy ông ra. Thì cái kiểu đó khỏi mình đi chứ gì, cái giới luật gì mà kỳ cục, thầy chẳng biết sao nói là bát kỉnh. Cho nên đọc lại cái chỗ bát kỉnh thầy thấy không có cái điều đó, mà mấy ổng lại đặt ở trong cái giới này là có những cái sự kiện xảy ra như vậy, do đó mới Phật mới chế giới ra. Thì thiệt ra thì cái chuyện họ đặt ra họ đặt sao cũng được, khó mà có thể lường được cái tâm con người. Giới 25, giới Mai Y cho ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật còn tại giường cấp cô độc, bây giờ có ni, có cô ni muốn mai đại y đem đến trong chùa Ca Lu Đà Di nhận mai và thiêu hình nam nữ hành dâm. Ông này chơi mai cái y của mình mà mai nam nữ, hoặc là thầy nói thôi thiêu trái tim thôi cũng thấy chết được rồi, chứ đừng nói chi mà thiêu cái hình nam nữ. Thì cái đó là cũng làm cái nói tầm bậy tầm bạ, không bao giờ có cái chuyện đó được hết. Cô Ni đến nhận y dặn không được tự tiện. Khi mà cô này dặn á, cô này đến nhận y thì cái ông thầy đó dặn, cái ông mà Ca Lu Đà Di này dặn á, ở chùa mình chắc cũng có nhiều chùa cũng may y lắm á, mà cái ông này cũng chơi cắt cớ cái chuyện đó. Dặn không được tự tiện trải y ra xem nha, khi nào mà có đông chúng rồi mới trải y ra. Cũng không được cho cái người nào không mà khi nào đến giờ mới mặc mà đi sau chúng. Thì cô này cô Ni này kia làm theo cái lời dặn. Cư sĩ thấy mới vỗ tay cười. Cô này cũng đâu có để ý được cái ông thầy này chứ cắt cớ kêu là diễu cợt chơi như vậy đó, mai y cho người ta mà diễu cợt vậy đó, phá kêu là phá đám. Các ni bạch tỳ kheo bạch Phật, Phật mới kiết giới này. Nếu tỳ kheo mai y cho tỳ kheo ni mà làm cái kiểu đó là phạm ba vật đề. Thì các con thấy đâu có cái chuyện mà, bởi vì thầy nói có nhiều thầy họ làm hề làm này làm kia, thì cái ông này cũng cái kiểu mà chọc phá phá trời đất đó, chứ không phải tay thường đâu. Cái kiểu này là cũng là cái kiểu quậy trời quậy nước á, nghĩa là mấy bà ni này đến nhờ mai y, cái ông mai y thì ông tiêu tầm bậy. Ông dặn người ta như vậy để rồi cho người ta cười chơi. Thì thầy thấy những cái chuyện tiếu lâm, những cái chuyện mà cổ dân gian có nhiều cái chuyện mà người ta làm những cái chuyện mà gọi là làm mất thức cơ, nhưng mà sự thật ra một người tu sĩ của đạo Phật đâu có những cái hành động đó. Cho nên thầy thấy khi mà nhìn cái cuồng phim nào ở thường chiếu lần đầu tiên đó, thầy thấy có một ông thầy ngồi ôm cái đầu gối á, mà làm cái đờn mà kêu là cái đờn cò ọ e, thầy trời đó, lấy cái đầu gối mình làm cái đờn mà khải mà cho chúng cười lộn răng lộn ruột đó. Thiệt là mình làm hề làm diễu cho người ta thì cái giới hạnh, cái quay nghi của mình còn cái chỗ nào đâu. Cách thức đó là cách thức phá giới, phá Phật pháp bằng cách đó. Thì cái ông thầy này, ông Ca Lu Đà Di này cũng là cái loại đó đó, cái loại kêu là phá Phật pháp á, mà phá ngay bên ni nữa chứ mới đọc. Nó thì cái giới mà chế ra như vậy, thầy thấy hầu hết là cái số mà diễu cợt này từ khi vô thì Đức Phật đã nhắm vào cái số mà có hai cái trò mà phá đời như vậy đó. Thì ít ra thì phải nói rằng ông Phật ông phải sửa những cái người này ngay từ lúc đầu. Mình là người tu hành phải nghiêm chỉnh, không có được diễu cợt, mà diễu cợt thì đâu phải là cái người tu, thì đâu cần mà phải chế cái giới này làm gì. Giới hàm là sao? Giới cùng giới ni ngồi chỗ khuất. Vì sao Phật chế giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc. Ca Lu Đà Di đến nơi cửa hoài của Thâu Lăng Đà Năng Đà Tỳ Kheo Ni cùng ngồi một chỗ. Cư sĩ chế hiềm các tỳ kheo bạch Phật, nhân đó Phật kiết giới này: bốn chúng dưới phạm ác tác, không phạm có bạn, có người trí, không đuôi, không điếc, hoặc đi ngang qua xỉu té, bệnh liệt, bị nhốt trói, mạng nặng, bị thế lực lôi kéo. Ở đây Phật chế cái người mà tu sĩ cùng ngồi với người ni ở chỗ khuất thì bị phạm. Đúng vậy, mình mà một cái người nam và một cái người nữ, nhất là tu sĩ nữ, mà có hai người mà ngồi mới chỗ khuất. Như bây giờ mình ngồi đây nè, có ở bên cái thư viện của thầy có một ông thầy ngồi nói chuyện với một cô ni, thử hỏi các thầy nghĩ sao với cô đó không, với ông thầy đó không? Tức là phải phạm tội rồi. Bởi vì mình muốn nói là phải có phòng khách, phải có nơi có chốn, mà phải nói phải có hai người ba người, chứ không có thể mà có một mình với cô ta được. Mà hầu như là người ta không có hiểu cái giới này, vì đó là giữ cái phạm hạnh của chúng ta. Vì cái tâm của chúng ta ngồi riêng với một người khác phái nó hay sanh cái dục. Chúng ta đâu phải Phật, chưa phải Phật mà chưa ly hết dục mà làm sao chúng ta hết được. Thế mà chúng ta không có thấy được cái quan trọng đó, mà chúng ta thấy thích với người nữ, thích với cái người ni, cho nên gặp thấy người ni là muốn nói chuyện à. Rồi người ni họ cũng thích người nam, họ cũng thích như vậy chứ đâu phải không. Mà trong khi thích thì họ muốn nói chuyện một mình, chứ họ đâu có muốn nói chuyện với nhiều người. Vì nhiều người đâu có dám cược tình cười nhau được, đâu có dám là hái quýt với nhau được. Còn một mình á, hai con mắt nó đá clear lĩa, rồi cái lời nói nó lại nói những cái gì nó có thể nó cũng không có sợ hãi. Còn có người này người kia thì đâu có dè dặt được. Cho nên đúng là cái nghĩa của cái người tu sĩ là Phật giáo là chúng ta phải sống độc cư, cắt ly, không có bao giờ mà nói chuyện với người nữ. Không phải là chúng ta sợ, ngay bây giờ chúng ta là những người mới tu, chúng ta còn yếu. Chứ khi mà chúng ta đã đạt thành được cái sức làm chủ rồi, tâm bất động rồi, thì mặc tình chúng ta gặp
Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta cũng chẳng thèm gặp làm gì nữa. Đi thì mắt ngó xuống, có đâu mà chúng ta ngó qua ngó lại. Còn nên khi mà chúng ta ngồi nói chuyện, làm gì mà chúng ta cự tình với người nữ được. Cái tâm dục nó đâu còn mà cự tình với nó được. Cho nên chúng ta chẳng còn sợ nữa. Còn bây giờ coi chừng cái tâm chúng ta khởi lên với cái nụ cười này, với cái ánh mắt của chúng ta nè, coi chừng nó liếc tình, nó cừ tình với nhau đó, rồi nó gây cho chúng ta không bao giờ tu tới đâu được hết. Cho nên ở đây những cái giới luật đó cấm là đúng đó. Thầy công nhận những cái nào đúng thầy công nhận, mà những cái nào không đúng á, thầy thấy rằng cái giới đó chế là không có đúng cách. 27. Giới hẹn với ni cùng đi một đường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo, giới lục quần ni du hành trong nhân gian, cư sĩ cơ hiềm, nhân đó nên Phật kiết giới. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này nè, bây giờ chúng ta có hai cái tu viện nè, một cái tu viện nữ nè, cái tu viện nam nè. Rồi bắt đầu quý thầy mới rủ ở bên nữ đi, nay mình đi Vũng Tàu chơi nè nha, tổ chức nè đi một cái xe, rồi bắt đầu ở bên nữ cũng đi, bên nam cũng đi ra quải. Bởi vì mình nghĩ rằng mình thầy một trò mà, ở một thầy mà các trò đều là một thầy mà, cho nên cứ việc xả láng nhau đó, thì cái điều đó là cái điều là mai mốt cái tu viện nó tan nát hết, không còn gì hết đâu. Đó là những cái sai. Chúng ta chưa phải là thánh, nhưng mà khi thánh rồi chúng ta cũng không bao giờ mà có những cái chuyện mà đi chơi với người nữ như vậy. Cho nên thầy thấy hầu như các tu viện thiền, hầu như mà có cái dịp mà rảnh rang, bên ni với bên nam họ rủ nhau đi chơi. Điều đó là họ tổ chức, họ đi du ngoạn, họ đi chơi, họ đi tham quan chỗ này chỗ kia, họ đi tùm lum tà la, rồi họ cặp nhau, họ nói chuyện tầm bậy tầm bạ, cuối cùng về thầy thấy 2-3 cặp ra đời hết. Cái chuyện đó là cái chuyện thường thôi. 27. Giới hẹn với ni cùng đi một đường. Vì sao Đức Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo cùng với lục quần ni du hành trong nhân gian. Cái này rồi phải không các ông? Khi ấy tỳ kheo không hẹn mà trên đường đi gặp ni, vì cẩn thận sợ nên không dám đi. Phật dạy không hẹn thì không phạm. Ngài kiết giới này thêm cùng hẹn, khi ấy tăng ni hai chúng đều muốn đến nước Tỳ Xá Ly, do không cùng đi nên các ni phải đi sau nên bị giặc cướp. Đức Phật lại kiết giới thêm trừ trường hợp đặc biệt, nghĩa là khi mà cấm cái giới này ni với tăng không cùng đi được, do đó ni không dám đi với tăng, cho nên đi sau bị trộm cướp lấy hết đồ đạc. Mấy ông tăng đi trước không có ai mà bảo vệ cho mấy người ni, cho nên Phật kiết giới trở lại. Thật sự ra ở đây thầy nói, khi mà muốn đi trên cái đường vắng như vậy đó, thì không phải là ni nó không có một cái lực lượng của nó đâu. Thầy cho một vài bà ni có võ nghệ, coi 3 thằng cướp nó bẻ đầu hết chứ nó làm gì mà dám hiếp đáp. Thì trong cái giới ni đâu có phải là khi mà họ xuất thân mà họ vô tu có nghĩa là họ ở ngoài đời, họ có nghĩa là họ cũng là có những người rất là thông suốt chứ không phải không. Cho nên họ đi đâu phải đi một mình, họ muốn đến cái tu viện, một đến mà thăm Phật thì ít ra họ phải đi từ 10 người 20 người, thì làm gì cái bọn cướp ăn hiếp họ được. Cho nên đâu cần phải tăng che chở họ. Do vì vậy đó thì cấm cái giới này, thì cấm cùng đi là đúng. Nghĩa là thầy nói là cùng đi là đúng, họ có thể bảo vệ tự họ được. Đừng có nghĩ rằng đàn bà họ yếu đuối đâu, họ cầm súng họ bắn giặc được thì tức là họ cũng làm cái gì cũng được, họ làm tổng thống được chứ đâu phải họ làm được. Họ cũng lãnh đạo chúng ni cũng hẳn hòi, còn hơn tăng mình nữa. Thầy thấy bây giờ mấy cái chùa ni đông trùng trùng điệp điệp, còn chùa tăng le que có mấy ông chưa bằng họ chút nào đâu. Họ tổ chức cất chùa cũng vĩ đại, cũng bằng mấy, cũng không thua gì mấy ông tăng đâu. Chùa nào họ cũng cất kiên cố. Như thí dụ như sư cô Diệu Hoa, đệ tử của sư bà Quyền Học, trên đường đi xuống dưới Hóc Môn, các thầy có thấy cất cái chùa ở chùa Vĩnh Phước không? Quá chừng đồ sộ chứ đâu phải, cô cũng đâu có thua gì bên tăng bao nhiêu đâu. Thầy Nhật Quang làm bao nhiêu cô cũng làm hơn nữa chứ thua ra. Mà thầy Nhật Quang có sự ủng hộ của hòa thượng, còn cô ta có hòa thượng ủng hộ đâu, cô cũng làm cái chùa cũng vĩ đại chứ đâu có thường. Thì thấy như vậy đâu có nghĩa là bên ni họ thua chúng ta chỗ nào đâu, nói gì xây cất thì họ đâu có thua, nhưng mà về cái sự tu hành á thì họ cũng đâu có thua, vì trong cái những thánh ni mà chúng ta đọc chúng ta thấy rằng đâu có thua kém gì bên tăng chúng ta đâu. Cho nên đâu có nghĩa là mấy cô nó sợ ăn cướp đâu, mà phải nương nhờ mấy ông tăng. Bộ mấy ông tăng mạnh lắm sao, đi lớ quớ 3 thằng cướp nó cũng xỏ đầu mấy ông hết chứ ở đó. Cho nên thầy thấy ni nó cũng có trí tuệ, nó cũng có đủ sức của nó phải chiến đấu chứ nó đâu có phải. Ở đây chúng ta cứ bắt ni nó phải thường nhường nhường là tại vì nó có cái bản ngã dữ tợn, nó cũng có tài, có ba, nó bản ngã nó lớn, nó có tình cảm nó cũng sâu, Cho nên chúng ta phải, Đức Phật mới đặt ra bát kính để cho nó khép cái mình nó trong khuôn khổ, để cho cái ngã của nó dẹp xuống. Chứ còn nếu mà để cho nó lừng lên thì thử hỏi mấy ông thầy nó vuốt đầu hết á. Thiệt ra mà thầy nói mà cô Thủy hồi đó đó, như thầy Thông Quả đó, với mấy chú nhỏ nhỏ vậy nè, thầy Thông Quả nói cái kiểu mà cô Thủy cũng muốn vuốt đầu mấy chú nhỏ hết, như thầy Thông Không gì đó còn nhỏ nhỏ đó, cổ muốn dò đầu mấy chú, coi như là em út, coi như là con cháu cổ không đó. À, như vậy là mấy vị đó thọ tỳ kheo rồi mà cổ còn vuốt đầu thì mấy thầy biết à. Thầy Thông Quả nói với thầy mà, chứ đâu phải là không có đâu. Thầy nói cái kiểu cô Thủy cổ vuốt đầu mấy cái thầy nhỏ nhỏ này hết. Mấy thầy này thọ tỳ kheo rồi chứ cổ đâu có quỳ kỉnh đâu, cổ thọ tai cổ muốn rờ đầu hết. Đó. Thì như vậy là cái ngã của bên này dữ lắm. Mà khi đó các thầy thấy cô Thủy cổ thuyết giảng ai cũng ca ngợi cổ hết, thì bây giờ cổ phải là bực đại sư rồi còn gì nữa. Cho nên cổ vuốt đầu mấy ông nhỏ này là phải lắm chứ đâu có thường. Phải hiểu được cái tâm trạng của người ni như vậy. Cho nên Phật chế bát kính là để dằn cái ngã của họ xuống. Họ là những người mà tu chưa chứng thì cái ngã họ dĩ tận lắm. Thì trong cuộc đời chúng ta cũng thấy được cái chỗ đó chứ đâu phải không thấy. Mà thấy được như vậy là mới thấy bát kính của Phật. À, giới cùng ni đồng đi một thiền. Vì sao Phật kiết giới này, khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo ni đi trên thiền ngược dòng và xuôi dòng, cư sĩ chê hiềm khi nên Phật chế giới này. Khi ấy tỳ kheo không hẹn mà gặp ni, cẩn thận sợ không dám đi. Phật dạy không hẹn thì không phạm. Bởi vì mình không có hẹn thì làm sao phạm. Bây giờ mình lên xe, đụng cô ta ở Đông Tây Ninh, cô ta ngồi đã sẵn trên đó rồi. Bắt đầu thấy mặt cô ta cái mình nhảy xuống xe, không đi không được. Làm quá thấy cô ta như quỷ sứ vậy sao? Đâu có chuyện đó, cô với mình đâu có quen biết. Đừng có ngồi sát lại rồi tìm cách gợi chuyện. Cô cũng có đầu tròn, tôi cũng có đầu tròn, ngồi nói chuyện nhau thì không có được. Do đó mình lên xe thì mình thấy cô ta ngồi cái băng đó, thì mình ngồi lúc ở băng sau hoặc ngồi trước ở sau, thì cô mình cách làm sao cho đừng có nói chuyện với nhau, đó là điều tốt. Còn cái này mình xề lại gần bên đó, mình kiếm chuyện nói với cô ta, thì cái kiểu đó làm quen, hỏi cô ở chùa nào, ở đâu này kia, mai mốt tôi có rảnh tôi dịp tôi về thăm chùa thăm cô này kia, đó là mình kết bạn kết tình. Như vậy là sai. Nó gợi tình gợi cảm vậy đó là mình không có ly dục ly bất thiện pháp. Mình biết nó là rắn độc thì mình nên tránh. Còn đằng này mình thấy rắn độc mà mình cứ đến nó để cho nó quấn đầu mình thì mình ráng chịu. Còn ở đây thì mình thấy như vậy không có nghĩa là Phật cấm cái giới đó rồi. Cái mình bước lên xe, cái xe đò, cái mình vừa thấy cô ni ngồi trên đó, cái mình lật đật nhảy xuống, không được, mấy ông tôi đi xe sao chứ xe này tôi không đi. Mấy ông lơ hỏi gì vậy, ở đây còn chỗ mà sao thầy không đi. Nó không, ở đây có rắn độc tôi không dám đi. Thì như vậy là mình nói tầm bậy rồi, đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên ở đây thật sự ra khỏi cần chế đi nữa. Thầy cũng nói mình không hẹn là không có tội lỗi gì hết, mình cứ đi nhưng mà đừng có nói chuyện với họ thôi. Mà bởi vậy khi mà Đức Phật dạy đó, lỡ mình gặp thì đừng có nói, lỡ mình gặp thì đừng có nhìn, mà lỡ mà có nhìn rồi thì đừng có nói chuyện. Thì Đức Phật đã dặn mình trước rồi, bây giờ mình lỡ mình thấy nó rồi thì mình đi xa lại chỗ khác, mình đừng có nhìn nó nữa, và mình đừng có nói chuyện nó thì đâu có sao. Tới chừng nó mình tới chỗ mình xuống, còn tới chỗ nó xuống, khỏi cần ai nói chuyện ai hết. Đó là cái phòng hộ sáu căn của mình ngay từ đó, đó là những cái pháp mà Phật đã dạy phòng hộ sáu căn. Nó thì những cái giới này có chế đi nữa, mà có chế qua chế lại đi nữa, hẹn thì tức là lỗi rồi đó, mà không hẹn thì làm sao có lỗi được. Cho nên vì vậy mình cứ mặc nhiên, không có gì mà lo. Nó làm những cái đó khỏi cần phải chế những cái giới này cho mất công cho nó nhiều, để rồi mất ngày giờ mà tụng giới hay học rồi nó mất thì giờ. Giới ni khen ngợi được thức ăn ngon. Vì sao Phật kiết giới này, khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, bây giờ trong thành có một cư sĩ thỉnh ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên dùng cơm, Thâu Lan Đà Nang Đà Ni đến trước nhà kia nói với cư sĩ rằng hai tôn giả là người hà tiện lắm, khen Đề Bà Đạt Đa là một bậc rồng, một loại rồng lớn. Khi đang nói thì hai tôn giả đến, cô ta liền đổi lại nói là bậc rồng trong loại rồng đã đến. Cô này khéo là miệng đi lắm. Hai tôn giả thọ trai rồi về bạch Phật. Phật quở trách bè đảng của Đề Bà Đạt Đa, cho ni đi khuyến quá để được ăn. Nhân đó Phật kiết giới. Sau đó có tỳ kheo trước không biết là do ni khuyến quá ăn rồi cầu sám hối, Phật dạy không biết không phạm. Phật kiết giới này lại thêm chữ biết thay chữ sai. Lúc ấy trong thành La Diệ có một trưởng lại giả là bạn thân của tôn giả Lê Sư Đạt, nghĩ rằng nếu Lê Sư Đạt đến, ta sẽ vì tôn giả từ đầu đến cuối cúng dường cho chúng tăng. Một cô ni biết việc đó nên thấy tôn giả đến thành, liền báo cho trưởng giả hai để sắm phẩm vật cúng dường Tôn giả cho đó là phạm giới, do lời khen của ni mà được ăn nên không dám ăn. Phật dạy nếu đàn diệt có định trước thì không phạm. Phật kiết giới này là một lần nữa mới hoàn thành. Thì cái giới này thì các con thấy hầu hết á, là cái giới ni nó hay làm môi giới lắm. Nó đến Phật tử nó đến nói ông thầy đó tu vậy vậy đó nên cúng dường cho ông ta. Bữa nay đó, mà ông đến đây mà ông đến thăm gia đình đó, thì phải làm cái gì cúng dường cho xứng đáng. Nó giới thiệu này kia để cho ông thầy đó. Tức là nó có cái tình cảm với ông thầy đó, nó mới giới thiệu như vậy, nó mới làm cái chuyện như vậy. Do những cái chuyện như vậy đó mà Phật chế cái giới là khi mà cái người mà ni mà giới thiệu như vậy thì ăn chúng ta cũng không ăn nữa, mà lãnh cái gì mà cúng dường nhẫn không có lãnh. Còn nếu lãnh đó, thì phạm tội. Thì do như vậy là Đức Phật cấm cái điều mà khi mình đến để cho tự nhiên người ta cúng dường của mình, hơn là có người giới thiệu rồi mình đến thì người ta cúng dường mình bằng cách là thực phẩm ngon, bằng cách là đồ đạc tốt, dược phẩm tốt. Thì cái điều đó là có cái người giới thiệu thì họ phải sắm sửa cái tốt. Còn tự nhiên mình đến, họ thinh linh, họ cúng dường mình với cái tư cách là họ không có đặt trước, không có nghĩ trước, cho nên nó có không có phải mà sắm sửa trước. Vì vậy đó là cái giới của Phật để chúng ta đến một cách rất tự nhiên và tu một cách rất tự nhiên. 30 giới quá thọ, cúng một bữa. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở tại nước Xá Vệ, lúc ấy ở nước Câu Tắc La có một cư sĩ ở nơi không có trú xứ của tăng, thường cung cấp cho tỳ kheo một bữa ăn lục quần, đến nơi đó tham đắm thức ăn ngon ở lại đến đêm thứ hai. Do không chịu đi, cư sĩ chê hiềm. Đức Phật vì vậy mà kiết giới này. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất đến đó rồi mắc bệnh, sợ phạm giới này, ngài liền phải dời đi, do vậy mà bệnh nguy kịch. Do nhân duyên đó mà Phật kiết giới lại, thêm vô chữ vô bệnh. Cái giới này á là tại vì á, khi cái du tăng khất sĩ trong cái thời Đức Phật á, họ đến cái chỗ này rồi vài ba bữa rồi họ xin họ rồi họ đi chỗ khác. Còn mình thấy ở chỗ này cúng dường đồ ăn ngon rồi ở miệt ăn đó, thì cái người cư sĩ họ ngày nào họ cũng cung cấp mình, riết họ thấy họ bực mình, họ nói mấy ông này nghe nói du tăng khất sĩ chứ ông có du tăng gì, ông ở đây ông ăn được rồi ông cứ ăn riết hoài không có chịu đi. Đó là do cái chỗ đó mà Phật chế cái giới này. Vì vậy mà khi đó ông Xá Lợi Phất á, ông đến cái chỗ đó mới có một bữa hai bữa mà bây giờ ông gặp bệnh, do vì vậy đó mà ông cũng phải đi chứ không dám ở. Ở người ta nói mấy ông này du tăng khất sĩ mà cứ ở miệt đây ăn hoài thì mang cái tiếng, cho nên vì vậy đó mà ông Xá Lợi Phất bị bệnh mà đi, cho nên Phật mới chế trở lại vô bệnh thì đi mà có bệnh thì ở lại. Đó là như vậy. Thì trong cái giới này thầy thấy đó là cái đời sống phạm hạnh. Đúng vậy, chúng ta ở một chỗ nào thì chúng ta tiêu phí bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt của người khác, mà ở lâu thì người ta nghèo đói, cho nên chúng ta phải đi chỗ khác, không có ở một chỗ. Vì vậy mà cái khi mà đó người ta cúng dường mình một ngày hai ngày là người ta đã thấy cái ngân quỹ gia đình của người ta cũng khá quá kém khuyết rồi, mình đi chỗ khác để nhờ người khác nữa. Chứ còn ở chỗ thì người ta phải kiệt quệ, gia sản người ta phải tiêu vì cái lòng mà ngưỡng mộ Phật pháp mà người ta cúng dường mình. Cho nên cái đoàn du tăng khất sĩ của Phật có lẽ là qua một cái bài này thầy nghĩ rằng người ta ở đó chắc cao lắm cũng chừng 5 ngày 10 ngày là hết sức, chứ không có ở lâu mà đi chỗ khác. Mà với một cái số lượng đông như vậy mà gặp cái chỗ nghèo thì càng đi mau, có thể ở đó chừng một ngày rồi xin được bữa ăn rồi họ đi chỗ khác vì thấy nghèo quá. Còn chỗ nào mà trù phú đầy đủ gạo thóc thì chắc có lẽ ở đó lâu, hoặc là an cư kiết hạ ở đó 3 tháng. Chứ còn ngoài 3 tháng an cư kiết hạ là lâu nhất á, chứ còn chắc ở chỗ này chừng vài hôm, 5-10 hôm rồi đi chỗ khác. Đó là trong cái đời sống du tăng khất sĩ của Phật, khi đọc qua những cái mẫu chuyện của Thánh Tăng và những cái mẫu chuyện mà ở trong kinh giới thì chúng ta thấy cái đời sống nó rất là phù hợp cho cái sự giải thoát của sự tu hành của mình. Giới 31, giới cùng phụ nữ đồng đi một đường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật vẫn ở tại nước Xá Vệ, bây giờ tôn giả A Na Luật trên đường đi có một phụ nữ cùng với mẹ chồng cãi lộn, muốn về lại phía ngoại, bèn đi theo cùng đường với tôn giả. Người chồng của bà ta rượt theo, gọi tôn giả dụ dỗ mình, vợ mình cùng đi trốn, bèn đánh tôn giả gần chết. Tôn giả liền đứng qua một bên đường, nơi chỗ vắng ngồi kiết già, nhập quả quan tam muội. Người đàn ông kia sanh thiện tâm, đợi tôn giả xuất định đảnh lễ sám hối. Tôn giả vì ông mà nói diệu pháp cho nghe rồi đi. Khi về chùa nói lại cho các tỳ kheo nghe, các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới. Thật sự ra cái câu chuyện này, đặt cái giới này, thầy thấy một vị mà tu sĩ như ông A Na Luật là có thiên nhãn siêu nhiên thường tịnh, mà thế mà không hiểu được cái nhân quả hay sao? Không hiểu được cái nhân quả hay sao? Cùng đi trên một cái đường, có một cái người nữ đi cùng bà mẹ chồng, bây giờ đó vì cái hiềm hận nào đó mà bà ta bỏ bà mẹ chồng, đi qua một cái nẻo khác với ông A Na Luật.
Thì lúc bây giờ ông A Na Luật ổng điên gì mà ổng đi cùng với bà ta sao? Ổng là một người trí tuệ, là một cái người hiểu biết nhân quả, thì ổng biết rằng bây giờ đi với bà ta cái chuyện này, hồi nãy là cái bà này, bà mẹ bà chửi cái bà dâu này dữ tợn rồi, bà này bà buồn bà bỏ đi, mà bây giờ mình cứ đi chung với cái bà này thì biết đâu chừng cái bà mẹ nghi rằng mình dụ bà, dụ cái con dâu của người ta, mà phải nguy hiểm. Đây là cái hình ảnh mà hành động đi ở trên đường mà tỉnh thức, chúng ta vẫn xét qua nhân quả, chúng ta vẫn biết có thể tai họa đến cho chúng ta. Một người ngu si như thầy nè, mà thầy làm cái việc gì thầy cũng nghĩ cái đến hậu quả của nó, đến cái sự suy nghĩ của nó như thế nào để đem đến cái tốt hay cái xấu chứ. Mở một lời nói ra thầy còn phải suy nghĩ, à bây giờ nói lời nói đó nó nằm ở trong cái nhân nào, cái quả nào chứ. Không lý là ông A Na Luật là một bậc thánh tăng, là đệ tử của thời Đức Phật, ông không hiểu đường đi nhân quả sao? Ông không biết sao? Để tới chừng mà ông chồng ông theo ông đập ông gần chết rồi, ông mới ngồi ông nhập định quả quan tam muội để ông phục hồn rồi, thì thiệt là ông này đợi cho tới chết rồi ông mới có chuyện làm đó, làm cho ông kia quản hồn mà đánh lễ ông. Thì đây là muốn nói chuyện gì thần thông chơi chứ có cái nghĩa lý gì? Chứ ngay từ đầu là cái người tu sĩ người ta đã ý tứ rồi, người ta biết là cái bà này là như thế nào rồi, con người này như thế nào rồi, người ta biết ngay cả cái tâm trạng, mà có thiên nhãn như vậy rồi thì làm sao không biết tâm tham biết tham này, tâm sân biết sân này, tâm gì biết ở gì của người khác hết rồi, thì đâu có lý nào mà không rõ nhân quả. Cho nên kiết giới như vậy là kiết giới để hạ những bậc A La Hán trong thời Đức Phật đó. Thầy nói thẳng, xem người ta làm những bậc thánh tăng, phải chi mà đưa cái ông nào khác ra như Đề Bà Đạt Đa hoặc là cái ông tỳ kheo nào thì thầy cũng cho lục quần tỳ kheo đi cũng được đi. Này sách cái ông A Na Luật ra mà đưa vô chỗ này thì thiệt là hạ các bậc A La Hán trong cái thời Đức Phật, những bậc thánh tăng mà chúng ta thường phải là tán thán và ca ngợi những cái hành tu. Các thầy nhớ ông A Na Luật mà sống với ông Kim Tôn Giả, ông Nang Đà Tôn Giả, mà ba vị mà sống chung nhau một cái nhà mà độc cư hoàn toàn là không nói, 3 năm mà không nói chuyện. Cái hạnh đó chúng ta phải đâu có phải là dễ làm sao? Sống chung nhau mà không nói, người nào cũng trình bày này, con sống con tùy theo cái tâm của huynh đệ con không sống cho cái tâm của con. Cái câu nói đó thầy thấy người mà sống mà tùy thuận ở tâm người ta, ở ý kiến của người ta để sống thì làm sao mà lại không có thấy được cái nhân quả. Người ta thấy được cái nhân quả cho nên người ta sống với ý kiến của người khác, người ta không sống ý kiến của mình là người đã hiểu nhân quả. Còn cái người mà chưa hiểu nhân quả sống với ý của mình không à, cho nên đem lại bao nhiêu cái sự khổ. Còn cái người mà người ta bởi vì thầy dạy tùy thuận này, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng này, mà cái tùy thuận đó là chúng ta sống ở trong những cái ý của người khác. Mà ông A Na Luật đã trình bày cho Phật, con mà sống giữ được cái độc cư, sống không nói chuyện với nhau là con đã sống tùy thuận ở ý của các tôn giả khác, của hai tôn giả kia, cho nên chúng con sống rất là an ổn. Rồi hãy hỏi hai tôn giả kia, thì hai tôn giả kia cũng trình bày, con cũng sống tùy thuận lại cái ý của các tôn giả khác, cho nên con rất an ổn, không có gì. Thiệt ra thì chúng ta bây giờ trong tu viện chúng ta 10 mấy vị nè, mà chúng ta sống tùy thuận với ý của người khác, làm sao chúng ta có nghịch ý không? Tại vì mình không có tùy thuận được ý người ta, cho nên mình mới sống không có, mà lại ở trong lực này là lôi cái ông này ra, thì thầy thấy qua cái hạnh ổng là tuyệt vời, tức là ổng đã sống trong nhân quả rất rõ, tùy thuận. Tùy thuận tức là chúng ta đã dừng cái ác, cái con đường, cái nhân quả ác, mà chúng ta sống ở trong cái con đường thiện rồi. Rõ ràng là chúng ta phải thông suốt được cái chỗ sống này, mà chúng ta biết được là mấy ông này là những cái bậc mà thông suốt nhân quả. Bởi vì cái đường đi cho nhân quả nó vẽ cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Cái sống của người nào chúng ta biết là cái người đó đã rõ. Vậy mà lôi ông này ra đợi tới chừng mà chúng ta đập gần chết ông rồi mới ngồi nhập cái định quả quan tam muội để rồi phục hồi cái sự sống ông lại, làm cho ông kia thấy cái định quán hồn mới sám hối. Thì cái chuyện đó là lấy thần thông dọa người ta chứ, người ta có sợ ông đâu. Ông là cái người mà dẫn vợ tôi thì tôi đập ông chứ tôi có tha ông đâu. Bây giờ ông làm bộ ông hiện thần thông, ông niệm chú gì đây, ông làm cho tôi sợ. Thì rõ ràng là chỉ biết lấy cái thần thông để mà dọa người ta chứ không phải lấy cái nhân quả để mà sống đúng. Cho nên giới luật như vậy là thầy thấy chỉ có người sao mới làm cái chuyện này, mà phỉ báng những bậc thánh tăng trong cái thời Đức Phật. Qua một cái giới là đã thấy họ đã phỉ báng Phật pháp chúng ta rồi. À, giới 32 lần lượt giới lần lượt ăn. Vì sao Phật kiết giới này, Đức Phật ở thành La Diệt, do chiến vua quá dân gian có Sa Nậu Bà La Môn chở 500 chiếc xe thực phẩm, thức ăn, trải qua mùa đông đến mùa hạ bên cạnh Thế Tôn, chờ đợi được cúng dường mà không có ngày nào mà không có người cúng. Người ấy đến nói với Tôn giả A Nan thay mặt bạch Phật, muốn dùng thức ăn này trải nơi đất để Đức Phật và tăng đi qua gọi là nhận sự thọ dụng cúng dường. Đức Phật bèn cho phép nấu cháo làm bánh cúng chư tăng. Sau khi ăn sẽ thọ thờ thực. Khi ấy nước Tần Dần, Tần Già có một đại thần có một chút lòng tin sắm những thức ăn ngon mời tăng, song tăng cũng dùng cháo đặc nên không thể ăn nhiều được. Đại thần chế hiềm, Phật chế không cho phép ăn cháo đặc. Cái đó là cái sai. Ông Phật mà chế như vậy là thầy thấy quá sai rồi, không có cho ăn cháo đặc. Bây giờ có đồ ăn của ông quan đại thần nó cũng ngon quá rồi, chế giới cấm không cho ăn cháo đặc, cháo dở. Do cái lòng cúng dường của người ta mà như vậy, thầy thấy thật sự cái lòng cúng dường của người cư sĩ này, họ kéo 500 cái cổ xe đến, bây giờ chỉ còn nấu cháo đặc, ăn nhiều đồ ăn quá rồi ăn không hết rồi nấu cháo đặc để cho mấy người này ăn. Thì thế như vậy mà tức chừng có cái vị đại thần cúng á thì lại cấm không cho ăn cháo đặc nữa, đem phí bỏ cái của mà 500 cổ xe thực phẩm của cái người này đi. Thì như vậy ông Phật là cái gì? Thầy thấy cái đó là trật. Bây giờ ông A Nan vô nói bây giờ có một vị cư sĩ đó, họ kéo 500 cổ xe đến để cúng dường trong cái mùa hạ này cho chư tăng ăn. Thì như vậy là Đức Phật phải phân bố, bây giờ các ông chưa cúng dường là các ông chưa được nấu. Phải không các con thấy không? Đây là người ta kéo từ xa người ta đến đây rồi. Người ta có cái lòng, mấy ông bây giờ mấy ông xin cúng dường, ngày hôm nay mấy ông dừng lại. Tôi chấp nhận cho cái vị cư sĩ này nè, đem những cái thực phẩm này nè nấu, hoàn toàn là 1200 vị tỳ kheo này thọ dụng cái của ông này. Cái lòng của ông từ hôm đó tới nay ông chờ cả tháng nè. Bây giờ bắt đầu cho ông, đặng ông cúng dường rồi ông về, chứ không lẽ ông cứ neo ông đây hoài đây. Còn mấy vị ở đây thì từng tưởng mấy vị sẽ cúng dường, không có lật đật gì hết. Tính nó lẽ đương nhiên là Đức Phật phải truyền lệnh rồi. Ông Phật đến đổi mà không thấy gì hết. Rồi bắt đầu bây giờ mới cho người ta nấu cháo để mà đổ trên đất để cho các vị tỳ kheo đi trên đó là đủ rồi, để mà coi như là thọ dụng cúng dường rồi. Rồi trong khi ăn đồ ăn á lại thọ thêm ngưỡng bát cháo để cho có cái chứng minh vậy thôi. Có phải phí của người ta không? Mồ hôi nước mắt người ta làm ra. Ông Phật mà như vậy là ông Phật là cái gì? Cho nên đối với thầy nếu mà cái giới này mà đặt ra ông Phật đặt ra là thầy cũng quật ông Phật luôn xuống nữa chứ đừng nói chuyện thầy tha. Của mồ hôi nước mắt người ta làm ra mà. Tính ra mình bây giờ người ta có cái lòng người ta tưởng mình đến cúng á thì mình ngăn mấy người này đi. Mấy người khoan nấu đã. Ngày mai này á tôi chấp nhận cho 500 cổ xe bò này, cho 1200 vị tỳ kheo này thọ dụng cái của này nè, cái lòng cúng dường của họ này, thì ngày mốt quý vị sẽ bắt đầu, quý vị sẽ tiếp tục cúng dường. Đó là một cái lệnh của Đức Phật mà, đâu có làm cái chuyện được. Vì vậy mà cần phải chế gì cái giới này. Thì thầy nói đó như vậy là chúng ta phải thấy được cái tổ chức của chúng ta có cái nghiêm chỉnh đàng hoàng, chứ đâu phải là bây giờ người ta cúng nhiều quá rồi cái mình đem đổ đồ ăn xuống để mình đi trên đó để coi như mình thọ dụng, phí quá vậy, đâu có được cái chuyện đó đâu. Đó là cái giới đó. Giới thứ 33, giới riêng cho chúng mà ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, Đề Bà Đạt Đa bị tiếng xấu truyền khắp, phương tiện sống bị chấm dứt, bèn cùng năm tỳ kheo nhà nhà khất thực Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo biệt chúng phạm ba vật đề, khi ấy có tỳ kheo bệnh không dám biệt chúng, biệt chúng thực, Phật dạy cho phép tỳ kheo bệnh được ăn riêng. Khi ấy tự tứ xong trong thành Ca Đề, khi Mai Y có U Bà Tát sợ tỳ kheo vất vả không ăn được nên mời ăn, các tỳ kheo nói chỉ thỉnh ba vị ăn, chúng tôi không được biệt chúng thực. Phật dạy cho phép khi Mai Y được phép thọ biệt chúng thực. Ở đây thầy thấy cái chế giới như vậy là quá lợi dưỡng cho cái người mà sau này người ta lợi dụng cái giới luật của Phật mà người ta làm không có đúng cái cách mà những cái giới như vậy. Ví dụ như bây giờ đó, Đức Phật chế ra cái giới là cái người mà biệt chúng á, tức là bị cái giới phạm cái giới nào đó, người ta cho cái biệt chúng cái người đó là ở một cái nơi nào đó, thì cái người đó họ vẫn đi khất thực hàng ngày họ sống chứ, tại sao không cho họ đi khất thực, rồi ai đem cơm cho họ ăn? Đó là cái riêng. Rồi bây giờ đó, khi mà họ bệnh á thì lại cho họ ăn riêng ra, họ bệnh thì họ cũng ăn một bữa, còn trừ nào mà khi nào mà họ thấy rằng họ bữa trưa họ ăn không được, do đó nó mà họ cần phải uống thuốc hay cái gì đó để họ ăn thêm hoặc cháo gì đó cho họ khỏe, thì họ khai cái giới ra, chứ cần gì mà phải chế ra như vậy, nó lộn thộm, nó đủ cách như thế này. Thành ra những cái chế giới như vậy nó không có đúng cách, bởi vì khi ví dụ như bây giờ mình bệnh thì ngày hôm nay mình uống thuốc, ngày mai nó bớt thì mình cứ giữ họ ngọ mình ăn, mình đâu có gì mà phạm mà phải chế tới chế lui. Cho nên chế như vậy đó để rồi người ta lợi dụng bệnh, người ta ăn riêng, người ta ăn hai ba bữa người ta bị bệnh phải ăn cho nó mau khỏe. Sự thật ra không phải đâu. Ở đây là mấy vị sau này bày đặt ra đủ thứ để mà phá giới của Phật đó, phá giới ngày ăn bữa. Bởi vì chính nó ăn một bữa là ly dục. Vì vậy mà dù chúng ta có uống thuốc có gì đi nữa thì chúng ta cũng chỉ khai giới ra. Bây giờ trong cái buổi chiều nè, mình không có ăn nè, mình khai giới ra, mà mình vì uống thuốc đó nó sẽ cào bao tử mình nè, mình khai cái giới ra. Khai rồi bắt đầu mình lấy cái ly sữa hay gì đó, mình uống thuốc với cái ly sữa đó, xong rồi thì coi như mình giá lợi liền, tức là từ đây về sau không có ăn uống phi thời nữa. Vì mình uống thuốc rồi, và cái ly sữa nó bảo đảm cho cái bụng của mình không bị cào, thì do đó mình khai ra. Mình khai rồi mình đóng liền. Như vậy là đúng rồi. Còn bài đặc chế làm cái này cho ăn riêng để rồi, ăn riêng tư để rồi lát nữa ăn nữa, lát nữa ăn nữa. Cái bụng của mình, cái tham dục của mình mà biết chừng nào mà cái miệng của mình nó dừng lại được. Nó khoái ăn lắm, mà nó cho nó cái giới mà riêng biệt như vậy rồi, bắt đầu nó lợi dụng cái đó, nó ăn lia lịa. Rồi bắt đầu nó cứ nó nằm giật, nằm dựa, nó bệnh hoài đó, nó ăn. Cái đó là cái bệnh ăn chứ đâu phải là bệnh. Còn người ta bệnh thật là người ta khai ra rồi, người ta uống thuốc rồi, người ta giá lại liền, người ta đóng lại liền. Đó là những người bệnh thật mà người ta biết trì, phạm, giá, khai giá cho đúng cách của nó. Thì đó là chúng ta đâu có cần gì mà phải phạm, mà phải đem ra xử phạt tội này tội kia. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy được những cái điều kiện mà chúng ta cần phải học giới. Đến chỗ này thì thầy xin dừng lại. Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp nữa.
Bây giờ thầy tiếp tục giảng cho mấy con nghe tiếp tục về cái giới bổn. Và trước khi mà nghe giới bổn á, thì thầy cũng nhắc nhở cho các con thấy rằng trong đường tu theo đạo Phật, vừa rồi buổi sáng trước khi mà học về cái giới bổn thì thầy cũng tóm lược lại cho các con thấy rằng mới bước đầu chúng ta phải tu cái gì, tập luyện cái gì, rồi sau đó chúng ta mới tập tới những cái xa hơn. Thầy có cho về cái định chánh niệm tỉnh giác định, thì thầy có nêu ra 10 cái điều kiện mà tu tập cái chánh niệm tỉnh giác định. Và cái định vô lậu thì thầy cũng có nêu ra 10 cái điều kiện để mà chúng ta tu cái định vô lậu. Nếu mà thầy ngồi mà thầy soạn ra cho các con tu á, thì cái định chánh niệm tỉnh giác định á, nó không phải 10 điều đó đâu, cả 20-30 điều kiện để mà chúng ta tu hàng ngày chứ không phải là ít. Và cái định vô lậu cũng rất nhiều chứ không phải ít, vì các pháp là, mà các pháp nó làm cho chúng ta sanh ra lậu hoặc. Do đó chúng ta phải tùy theo các pháp mà đặt niệm để mà tu cái định vô lậu, quét sạch. Cho đến bây giờ thì chúng ta khi mà nghe được cái giới bổn thì chúng ta hầu hết là các giới đều là có cái sự mà vô lý, hết sức đặc vô lý. Và cái người mà phạm giới thì chỉ có một cái số quanh quẩn, có một số rất ít. Mà tại sao là khi cái những cái người đó phạm giới như vậy là không tống cổ họ ra khỏi tu viện để cho cái tịnh xá nó bị tiếng tai thế này thế khác, cũng có bao nhiêu người đó mà thôi. Cho nên vì vậy muốn mà thanh tịnh, muốn không có chế cái giới bổn thì chúng ta đã có những cái giới kinh. Cái giới kinh là những cái bài pháp mà chúng ta tu học thì nó đã giữ gìn cái thân và cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó ly dục, ly ác pháp rồi, thì cần gì mà phải chế giới bổn. Mà nếu mà có chế giới bổn đi nữa thì cũng phải chế như thế nào để cho nó phù hợp. Nó làm cái hàng rào hay hoặc là làm một cái tường đồng để ngăn chặn những cái điều mà các pháp ở bên ngoài có thể xâm chiếm vào tâm của người tu sĩ, để trở thành người tu sĩ rất khó khăn để ly dục ly ác pháp. Thì như vậy mới chế giới bổn. Còn chế giới bổn gì mà còn rộng rãi, rồi còn thêm còn bớt, để cho cũng như là bây giờ chúng ta ly dục thì ly thì thiệt ly đi, còn không thì còn nhỏ giọt. Cũng như bây giờ chúng ta ăn ngàn bữa mà rồi chế giới để bớt đi, để sáng rồi còn chúng ta còn ăn tiểu thực, rồi chiều chúng ta còn uống sữa, uống cà phê hoặc là uống nước sinh tố, trái cây gì đó. Làm như vậy cũng như là thôi thà là chúng ta sống ở ngoài dục lạc ở thế gian đi, chúng ta ăn uống ăn cho đã đi, rồi tu thì tu cho thiệt tu đi, còn đằng này cứ nhỏ giọt, nó thèm cần thấy mồ à. Uống ly đâu có đã, nó muốn uống 5-3 ly chứ đâu phải uống ly, mà cứ nhỏ từng giọt như vậy, thử hỏi có ghẹo gan không. Thì như vậy là làm sao mà tu hả? Thầy nói thật sự, thà là dứt, mà không dứt thì thôi, còn cho bài đặt uống bữa chiều, uống nhiều thì không dám, sợ no bụng ngồi thì không được, không trầm, uống ít, nó cứ thèm hoài. Người ta uống đã nó không thèm, còn mình uống ít nó cứ thèm hoài, nó muốn uống hoài. Do đó coi như là ghẹo gan cho dục lạc, nó dẫn dắt chúng ta cho làm cái gì. Cho nên thầy thấy chế giới kiểu đó là chế riết mấy ông tu sĩ phạm giới hết là phải. Bởi vì những người sau họ chế tầm bậy tầm bạ, họ làm cho cái người đời sau tu không có được, phạm giới hết. Do vì vậy đó mà Hôm nay thì trước khi học thì thầy muốn hỏi các con cũng như bên Nam, thì ai có điều gì thưa hỏi thầy. Bây giờ cái thời gian thầy thấy nó quá ngắn rồi, nó còn có mười mấy ngày nữa mà nó hết cái mùa hạ rồi, nay là 28, 29 rồi, thì còn 14, tức là tới ngày 14 là thầy giải hạ, để cho quý thầy còn về chùa cũng rầm rồi, chứ để không cái chùa người ta vắng que, không có ai cúng quả gì hết. Thì nói đi tu thiền riết rồi cái chùa bỏ để về cúng bái rồi trong cái ngày rằm. Vậy thì bây giờ các con có ai hỏi thì cứ hỏi con. Con xích lại gần để đi con.
Mô Phật bạch thầy, con tu định vô lậu, trước kia thì con tu như mấy cái bài thầy dạy, mấy vị thánh ni hồi trước thời Đức Phật á, thì tu định vô lậu như định bốn sự thật, như định tứ bất bại tịnh. Con quán hai cái đề tài đó con tu, rồi con ngồi con đặt niệm trước mặt, con ngồi 30 phút, rồi con quán thân vô thường, rồi các pháp cũng vô thường vô ngã, không có thật, rồi con quán đủ thứ để mà con cho thấu triệt được cái lý đó, là con xả bỏ, con quét sạch nó ra. Rồi con tu như vậy thì thời gian từng lễ thì thấy cái sự kết quả nó không có được khả quan lắm, cho nên rồi con đổi lại con tu, bởi vì con thường thường tối con nằm ngủ con theo dõi hơi thở đó, rồi con để cái ý con theo dõi hơi thở thì thấy cái tâm nó yên lặng lắm. Rồi con mới đổi lại con ngồi thử, con ngồi ghế dựa hay là con nằm, rồi con quán tâm, con quán sát tâm con hả thầy, coi nó khởi nghĩ những cái gì. Nếu nó khởi nghĩ ra, nó khởi nghĩ là con xét coi nó nghĩ nó lọt gì nằm nên cái mình tham sân hay là thương ghét hay là si mê những cái gì dục lạc ở thế gian đó, thì con cũng dứt bỏ nó. Rồi con cũng thường đem cái tâm ý con quán như vậy đó, thành ra cái tâm nó được yên ổn thì nó không có còn mà lăng xăng như hôm trước vì cái tưởng thôi thầy. Cái ý mà mình không có làm việc thì cái tưởng nó xen vô. Còn mấy hôm mà con quán về tâm thì cái ý thức đó nó làm việc thường xuyên đó. Khi con ngồi con thở thì thở bình thường thì con cũng theo dõi hơi thở. Rồi cái ý nó cũng đương theo đó mà nó quán xét cái tâm, coi nó nghĩ cái gì, nó khởi cái gì. Mà hãy nó khởi nghĩ lên thì con đặng dứt nó. Mà khi mà con quán như vậy thì nó ít có nghĩ khởi nghĩ lắm. Nó cứ theo dở cái hơi thở bình thường đó thì nó yên ổn đó. Rồi như hôm trước thì dạy con tu tắc ý để cho hơi thở ngừng nghỉ đó. Rồi sau này con nghe thầy dạy như thầy Thiện Thuận mà thầy tu rồi thầy tỉnh chỉ được hơi thở mà âm thanh còn nghe. Với thầy bị tổ quả nhập ma đó, là nó con sợ khi mà âm thanh còn nghe là mình tỉnh chỉ rồi sợ tổ quả nhập ma, cho nên con không dám ám thị tỉnh chỉ nữa, mà con chỉ ám thị cho bằng âm thanh đó, vì âm thanh nó cho nó không có tác động vô, cũng như là con biểu cái nhĩ căn nó qua vô trong, nó nghe hơi thở đi, thì hôm nay con quán như vậy chứ con không có câu ám thị vậy chứ không có ám thị mà biểu tịnh chỉ. Rồi con ám thị như vậy thì cái nó có hiệu lực lắm, nó quay trở vô liền thầy. Con vừa ám thị nó gom chặt thật chặt cái nó quay trở vô, thì cái âm thanh đó thì những tiếng động nhỏ con cũng không nghe, như là heo kêu rồi bị dí heo và kêu đó con cũng không nghe nữa, nó gom thật chặt, nó gom cứng lại luôn. Mà con vừa hôm bữa đừng vai vào trong nghe nó quay vô liền đó, thì cũng thấy nó rất là hiệu quả hơn hôm trước nhiều lắm đó. Rồi hôm nay con tu vậy nhé, con tu thì con tu về hơi thở chậm nhẹ đó, thì con kêu chậm nhẹ thì ban đầu vô thì nó cũng chừng 20 giây, từ từ mới vô thì mới vô tu thì con thở 3 giây bình thường, con thở chừng 5 phút thì con thở chậm nhẹ chừng 20 giây, cái nó lần lần cái lối chừng rồi chừng 30 phút cái nó nhẹ hơn, nó nhẹ thật nhẹ, rồi nó chậm thật chậm đó, thì con thở được thở chừng chắc gần 1 phút qua thầy hơi thở thì thấy hơi sợ, thở nó rất là nhẹ, rất là chậm. Mà con không biết là nó mấy giây, chắc có lẽ là độ cũng gần phút. Mà như vậy thì con thấy cái tâm con nó rất là yên lặng, nó tỉnh thức. Và nhờ cái mấy bữa rồi con tập cái hơi thở, mà con ngủ con cũng theo dõi cái hơi thở thôi thầy, cũng để ý chú ý theo hơi thở bình thường đó, rồi cái tâm mình nó tỉnh thức lắm. Như cái tưởng thức nó cũng ít có đánh vào nữa. Như khi tu thì cũng nhờ cái hôm rày mở cái mấy bữa mà nó rất là kết quả, nó ít có tưởng vô. Cái lúc trước thì con có trình với thầy, con bối ngồi thở có mấy hơi thì tưởng nó vô, cái nó con đưa ra nó giật một cái nó đi luôn một cả tiếng đồng hồ không có thở vô được đó thầy. Thì con tin rằng cái đó là tưởng, cho nên sang nghe thầy thiện thận mà tỉnh chỉ được thì con hiểu rằng chắc đó là do tưởng chứ không phải do xác định thật. Cho nên hôm đài rồi con không có dám ám thị. Nếu mà con không trình thầy, thầy không có dạy con thì hôm đài chắc cũng con cũng có là tỉnh chỉ được cái đó rồi đó. Là do tưởng chứ không phải do định thật. Tưởng thì vô thật lẹ. Đó, thành ra rồi con tu như vậy rồi con trình thầy coi có thể như vậy được hay là thầy chỉ dạy cho con. Dạ.
À, bây giờ thầy sẽ trả lời cho cô Diệu Hồng, cũng là trả lời chung cho các con để các con chuẩn bị cho cái sự tu tập của mình cho nó đúng cách. Coi vậy chứ trong cái sự mà tu tập nó không có đơn giản. Còn thầy ở đây thì các con có nghe cái lời mà thuyết giảng của thầy thì có thầy còn sửa. Mà nếu mà không có thầy thì khi đó thì các con không có biết đâu mà sửa hết. Mặc dù cái lời giảng của thầy, nhưng mà tới dù sao nữa thầy thấy cái trách nhiệm của thầy mà giảng cái giáo án này thì đến cái giới hành tức là cái hành động mà tu tập hàng ngày của các con đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên thầy đặt thành cái vấn đề là phải trọng yếu cho cuộc đời, bỏ hết cuộc đời chỉ còn có cái giới hành này mà dẫn các con đi đến nơi đến chốn, hay là không đến nơi đến chốn được cái chỗ này. Còn từ hôm rày thầy giảng cái giáo án để biết được cái đường lối của đạo Phật, tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, cái gì đúng cái gì sai mà của đạo Phật, thầy đã dựng lại cho nó đúng của đạo Phật. Chứ hầu hết là bị vì người ta đã dùng những cái pháp khác mà người ta đã ném cái đường lối pháp môn của Phật quá xa, làm cho người ta bây giờ không biết cái đường của đạo Phật tu như thế nào hết. Vì vậy thì đến cái giai đoạn mà cái giới hành là cái vấn đề rất quan trọng, và cũng đồng thời những cái buổi mà học tập như thế này các con được thưa hỏi để mà rút tỉa những cái kinh nghiệm, và đồng thời để bổ túc sau cái những cái bài học mà giới hành mà thầy sắp sửa dạy thì các con cũng biết được những cái sai cái đúng của mình. Như vừa rồi cô Diệu Hồng thì có trình bày cho thầy thì có những cái định mà tu tập nhưng nó không có rõ ràng và cụ thể. Đây thầy nói để cho các con thấy cái tu tập cái định nào thì nó phải ra cái định ấy, nó rõ ràng lắm. Thứ nhất là cái định sáng suốt, cái định mà giữ cái tâm thanh thản của mình để cho chúng ta ở trong cái trạng thái thanh thản đó, mà chúng ta biết rằng lúc bây giờ tâm của chúng ta đã vô lậu, đã ly dục ly ác pháp chưa, nó được thanh thản như thế nào. Thì cái kết quả mà đầu tiên của cái người tu thiền định của đạo Phật, theo đạo Phật thì cái mục đích của nó mà chúng ta giữ gìn cái giới hạnh, ăn ngày một bữa, sống mà ít ngủ, độc cư không nói chuyện, hoặc là lao tác những cái chuyện nhẹ nhẹ để cho nó khuây khỏa trong cuộc sống của chúng ta đó, thì cái mục đích nhắm của nó đó là làm sao chúng ta đạt được cái chỗ mà ly dục ly ác pháp. Đó là cái đầu tiên. Thế thì các con hầu hết đó là không có lưu ý ở trong cái định sáng suốt này. Cái định này là định rất cần thiết, nhưng nếu mà muốn đạt được cái định mà sáng suốt này, cái tâm luôn lúc nào cũng được thanh thản á, thì nó không phải là chỉ có giữ cái tâm này mà được thanh thản lâu dài đâu. Do vì vậy mà chúng ta phải tu cái định chánh niệm tỉnh giác định, cái mà thầy đã nêu lên 10 cái điều kiện mà chúng ta phải tu tập nó. Còn cái định mà niệm hơi thở mà hiện giờ mấy con mà đang tu tập cái hơi thở đó, thì cái này nó chờ cái thời cái gian sau cả nó mới có tới cái giai đoạn của nó. Nhưng vì chúng ta đã từng tu tập quen rồi, bây giờ chúng ta biết được thì chúng ta nên mỗi ngày một đêm vậy đó thì chúng ta chỉ tu tập một lần mà thôi, mỗi lần thì chừng 30 phút thôi. Còn chúng ta dồn những cái công phu cho những cái định khác, bởi vì đây là một cái giáo án, cái đường lối của đạo Phật nó rẳng thẳng hồi rồi, chứ không còn mờ mịt như trước kia. Cho nên chúng ta cứ nghĩ tưởng rằng mình ngồi mình tập trung cho hết vọng tưởng rồi sẽ nhập định này hoặc định khác để làm chủ cái thân tâm của mình, chấm dứt cái luân hồi bằng cái sức ức chế cái tâm của mình, nó hết vọng tưởng, hết tầm, hết tứ. Nó không, bây giờ chúng ta đã hiểu nó không phải vậy đâu, mà chính là cái đường đi của đạo Phật á, cái bắt đầu thì nó là cái định chánh niệm tỉnh giác định, mà nó bắt đầu hơn nữa thì nó lại là cái thánh phòng hộ sáu căn, cách thức chúng ta phải giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Mà trong cái đức ba cái đức mà cái giới luật nồng cốt của tu viện ở trong cái thanh nguy đó, đó là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Các con hiểu cái giới luật nồng cốt đó, đó là cái phòng hộ sáu căn giữ gìn mắt tai của miệng miệng mình của mình đó, là bằng ba cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó. Cho nên chúng ta có mắt, khi một người mà bước vào tu theo đạo Phật á, có mắt như không có mắt, có lỗ tai như không có lỗ tai. Vì vậy á, tâm của chúng ta mới đạt được yên ổn, mới được mới tu cái định chánh niệm tỉnh thức á, nó mới có đủ sức tỉnh thức. Còn không phòng hộ sáu căn, đụng đâu nó dính đó thì tỉnh thức không nổi đâu. Các con thấy khi tâm chúng ta đụng chuyện gì chúng ta cũng dễ phiền não buồn giận, thì lúc bây giờ chúng ta còn tỉnh thức cái chỗ nào nữa? Còn phiền não buồn giận thì làm sao mà chúng ta tỉnh thức đâu. Cho nên rất khó. Vì vậy mà chúng ta phải biết phòng hộ sáu căn là một cái điều kiện tiên quyết cho cái sự tu tập của cái người mới tu. Và kế đó thì là chánh niệm tỉnh thức, sau đó mới là định sáng suốt, hay hoặc là định hiện tại, định sáng suốt, hay là giữ tâm thanh thản, giữ tâm vô sự. Thì các con thấy từng cái bước đi của chúng ta tu tập nó có những cái bước đi, rồi trong đó nó có những cái trạch pháp, những cái câu để mà trạch ra, để mà dùng cái pháp hướng để mà nhắc đi nhắc lại tâm mình cho nó thấm cái lý. Còn riêng phần cô Diệu Hồng, thì thầy thấy về cái phần định vô lậu thì con quán lung tung, coi như quán nhiều, quán đủ thứ quán, quán rồi nó xả, nó không xả thì cũng đành chịu thôi, chỉ còn có giữ cái tâm trong hơi thở, rồi cho nó có cái niệm nào đó thì dừng nó lại liền, để rồi cứ nương hơi thở thì nghe nó thoải mái dễ chịu, nó không có còn lo lắng thương nhớ nữa. Còn ngồi mà quán lung tung, nó quán hơi cái nó nhớ nhà quá trời quá đất, nó muốn đi về. Tại vì ghẹo nó hiện ra, cho nên nó nhớ cái này nó nhớ cái, thành ra cái đó là sai. Khi mà đặt một cái niệm mà tu cái định vô lậu á, thì chúng ta phải, bởi vì thầy đưa ra 10 cái điều kiện, tức là 10 cái đề mục đặt cái niệm. Bây giờ tâm của chúng ta đang nó có một cái, thường nó hay sanh những cái vọng tưởng, khởi cái niệm. Ví dụ như con bây giờ con đang thường thường mà khi mà xả thiền ra, không còn ở trong pháp tu á, thì nó có cái tâm nó nhớ mấy đứa nhỏ, con nó không biết là làm ăn như thế nào, sao hôm đó nghe nó làm vậy mà không biết nó có thất bại hay là sao, hay là nợ nần nó còn mà nó chưa trả hết. Thì tuy vậy chứ cái tình cảm của mẹ con nó vẫn còn, nó chưa phải đi đâu. Cho nên khi mà cái niệm nó khởi như vậy đó, thì chúng ta mới đem cái niệm đó đặt ra trước mặt của mình, trạch ra một cái câu, rồi quán xét, đứng ở trong cái lý nhân quả mà tìm hiểu từ chỗ chúng ta không hiểu nhân quả, mà chúng ta suy ra, tìm ra. Thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó phóng ra, nó tìm hiểu những cái lý nhân quả. Nó do đâu mà có mẹ, có con, nó do đâu mới có sự dính dấp như thế này, nó đâu mà nó có nhân, có quả như thế này. Từng đó chúng ta phá từng cái mảnh của cái nhân quả, từng cái nghiệp mà nó đã tạo thành một cái cuộc sống dưới mình, dưới người khác, để thành ra thương, ghét, giận hờn. Chúng ta phải đặt cái niệm. Mà cái đó nó, khi mà đặt cái niệm đó nó chưa rồi, nó quán chưa thông, thì một lát nữa ha, hoặc là buổi tối mình đặt niệm đó lại, rồi mình quán cũng chưa thấy được, chưa thông, nó cũng còn đây, cái niệm nó cũng còn đây, nó cũng còn nhớ đây, nó chưa có hết. Do đó mình đặt nữa, mình đặt chừng nào mà nó hết nhớ thì mình nói thôi. Còn này quán lung tung, quán lung tung nó lại nhớ nhiều, nó cũng vô vậy. Coi như là mình nhai lại cái bả mía của cắt của Phật. Bây giờ nó cũng là vô thường, cũng khổ, cũng không, cũng vô ngã, cũng bất tịnh. Mình nói tùm lum một số danh từ vậy, trời nó nhiều quá mà. Thành ra đâu biết cái nào là nó vô thường, cái nào nó không, cái nào nó khổ. Cứ theo ba cái đồn giải của người xưa mình nhai riết, nhai hơi, cũng lặt bách cái miệng, không có chút ngọt nào hết. Cái nhả bỏ đi, bỏ đi cái nghe nhào vô, nhào vô cũng nói nữa. Mày là vô thường, khổ, vô cái đủ tứ tùm lum, quán riết. Rồi nghĩ cái thấy nó cũng nhào vô nữa, trời sao mà lại nó không hết. Hãy buông ra nó nhào vô. Bởi vậy thầy mới nói khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta ngồi không, không có pháp tu á, mà chúng ta thấy nó có thì biết rằng nó chưa có hết là hoạt, nó còn nữa. Do đó chúng ta mới đặt cái niệm chúng ta tu nữa. Tu chừng nào mà ngồi không á, mà chúng ta thấy tâm nó thanh thản, nó không có nghĩ gì hết, nó cũng không thương, không ghét, thì biết là lúc bây giờ nó ly dục, ly ác pháp rồi. Cho nên nó ở trong trạng thái sơ thiền đây. Mà rõ ràng là cái tâm thanh thản vô sự của mình là, còn bây giờ các con ngồi không hơi, nó không suy nghĩ cái này, không suy nghĩ khác, thì đó là chúng ta biết là hoặc còn. Mà không suy nghĩ thì nó sanh ra chuyện. Bây giờ cái thất của mình phải cột cái sợi dây này lại, cột lại rồi nó khuyên cái bàn này để qua, giờ cái giường để lại, nó cứ giờ dọn để cho nó quên chuyện. Còn hãy nó ngồi không hơi, nó nhớ nhà. Phải không các con thấy không? Hãy nó làm lắc sắc thì không nhớ. À, thầy thấy như cô An Tịnh á, cô lo trồng cây này cái kia rồi vậy, cô không nhớ hết. Mà cô ngồi không, cô nhớ về Hà Nội, không có trật. Bởi vì cái vô lậu chúng ta phải biết, khi mà nó nhớ như vậy á, là khi tới cái giờ tu chúng ta đặt cái niệm đó, chúng ta làm sao chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát. Bởi vì chúng ta phải biết chúng ta có cái tri kiến. Cái tri kiến đó là cái sự mà chúng ta dùng nó để hiểu những cái lời Phật dạy, các tổ dạy, các thầy dạy, cho biết các pháp là vô thường như thế này thế kia. Nhưng đó là cái tri kiến mà thôi. Vì vậy mà chúng ta phải đặt cái niệm đó, để rồi từng tự chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát. Từng đó chúng ta phải có sự hiểu biết riêng của mình, cho nên nó phá vỡ từng cái mảnh. Mà thầy nhắc các con á, cái những cái sự liên hệ thương ghét của gia đình của mình á, đều là nó nằm ở trong cái lộ trình của nhân quả. Do đó chúng ta đặt cái nhân quả mà chúng ta quán xét thì chúng ta thấu triệt được. Cho nên từ đó chúng ta không còn khởi cái niệm thương ghét hay lo lắng cho mấy cháu nữa hết. Chúng ta yên, bây giờ chúng ta có lo gì thì nó cũng vậy thôi. Cũng như bây giờ Diệu Hồng con ở đây con lo con tu thì phải tốt hơn không? Mà này ngồi đây mà lo tụi nó thì con có phẩm chừng có ở gần với nó cũng coi con nó thôi, chứ có làm gì hơn là lo cho nó được. Đâu có ra mà gánh vác cái chuyện buôn bán nó được đâu. Già rồi, chỉ coi con của cháu nó để cho nó đi bán đi buôn hoặc làm ăn thôi, chứ có làm gì khác hơn. Cho nên thay vì bây giờ mình tu thì có lợi ích hơn. Đã chăm, đã nuôi nấng tụi nó cho bây giờ lớn khôn rồi, bây giờ còn phải làm đệ tớ đừng coi con nó nữa sao? Mà không coi con nó mình ngồi không mình ăn cơm cũng có được. Nó kỳ vậy, cái nghiệp báo nó nhân quả nó vậy đó. Các con cứ thử nghĩ đi. Bây giờ nè, như Từ Đức nè, như Diệu Hồng nè, như An Tịnh nè, các con có con cái nè. Rồi các con cứ về trụ xứ của mình ở đi. Rồi cũng có giờ thì mình cũng tu vậy. Nhưng mà sao mình bỏ không có được? Thấy cháu thì thấy mặt nó cũng thương à. Bởi vì cái thứ dòng họ của mình bỏ không có được. Đó là những cái mà chúng ta phải tu cái định vô lậu, tu hết sức tu. Chứ không phải là tu lơ mơ đâu, chứ tu cho thấm nhuần, tu cho chứng được cái lý của nó à. Nó mới thấy được cái đường đi nhân quả. Từ đó tâm chúng ta mới thanh thản, mới vô sự được. Chứ không nó hữu sự lắm, nó ngồi lại thì nó có sự có việc à. Còn không thì nó bắt thân của quý vị chạy đông chạy tây ra hoài, nào nhổ cỏ, nào làm cái này kia đủ thứ để cho nó quên. Còn không thì nó nhớ. Cho nên vì vậy đó mà khi tu hành chúng ta biết được cái vô thường khổ không vô ngã. Nhưng mình chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã là cả một công phu tu tập, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà đến cái thiền định hơi thở thì khi mà cái tâm nó tịnh rồi, nó không còn lậu hoặc rồi, thì chừng đó các thầy, các con mà nhập cái bốn thiền nó không còn khó nữa. Các con chỉ cần ra lệnh là nó nghe. Bởi vì tâm chúng ta thanh tịnh thì nó có cái lực của nó rồi. Cái lực của nó để tới chừng mà thầy dạy các cái giới hành á, thì thầy dạy ngũ căn ngũ lực á, tới cái ngũ lực thì các con biết rằng bước đầu vào cái ngũ lực thì các con biết nó rất rõ. Cũng như vừa rồi á, thì thầy chưa dạy các con tu cái pháp tứ bất hoại tịnh. Vì tứ bất hoại tịnh pháp mà bắt đầu cho cái người mà thọ tam quy học giới bổn xong á, thì người ta mới niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Mà niệm Phật niệm pháp niệm tăng thì người ta mới tu tứ bất hoại tịnh, bốn cái pháp làm cho tâm chúng ta thanh tịnh mà không bị hoại diệt thanh tịnh đó thì thầy mới dạy. Nhưng ở đây thầy chưa dạy, mà con dội tu sớm quá không biết tu cách nào đây cho nó thanh tịnh. Thì nghe nói vậy, thì nghe nói vậy đó là cái lý, cái pháp lý chứ không phải là cái pháp hành. Cho nên nói thì một lẽ, nhưng mà khi mà nói ra cái pháp hành á, thì bắt đầu nó phải chỉ ra từng cái phần nhỏ, chứ không thể nào mà nói tổng quá. Bây giờ nó giống ông Phật, bây giờ tôi giống ông chỉ có chút là tôi ăn được ngàn bữa còn tôi ngủ tối, tôi ngủ tôi đâu có ngủ với ông Phật được. Ít ra tôi cũng còn chiêm bao, còn ông Phật ông còn ông hết chiêm bao rồi mà ông đặt niệm trước mặt, ông nằm ông đâu có ngủ. Còn ông Phật cái thân ông á, ông nhập định thì ông thần thông đủ cách. Còn mấy con thì nhập định tưởng hết ráo rồi, thành nó đâu có giống ông chút nào đâu. Cho nên bây giờ mà nói mà thân niệm Phật hay là tâm niệm Phật hay là lọc thọ niệm Phật thì nhiều khi các con đau cái chân, hai cái chân đau hoặc cái gì đau, các con méo miệng. Còn ông Phật thì ông ngồi không có đau gì, ông đau ông không có méo miệng chút nào hết. Còn mình thì đau chịu không nổi rồi. Do đó vì vậy mà nói về cái thân, cái thọ, tâm và các pháp mà niệm Phật thì chúng ta phải đi từ cái pháp hành, cái giới hành để chúng ta thực hiện cái nào trước, cái nào sau. Để từng tự cái thân của chúng ta nó phải niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Rồi cái thọ của chúng ta thì niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Rồi cái pháp niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Rồi cái tâm của chúng ta niệm Phật như thế nào đúng, như thế nào sai. Cũng lần lượt từng chút mà chúng ta đi vào. Thì lúc bây giờ chúng ta lại có sự phân ra, chúng ta biết rằng chúng ta đang ở cái nẻo nào ở trong bát chánh đạo mà niệm Phật. Bây giờ mình niệm Phật mà mình phải ở cái nẻo nào? Bởi vì tám cái nẻo lận chứ đâu phải một nẻo. Tám cái nẻo đó mà lấy cái thân này niệm Phật mà trong cái nẻo thứ nhất là chánh kiến thì nó phải làm sao đây? Phải tập luyện như thế nào? Phải hành như thế nào ở trong cái chánh kiến này, cái nẻo này để cho thân của chúng ta giống ông Phật. Ông Phật thì ổng cái thân ổng thì ổng ở trong cái chánh kiến thì chánh kiến nào? Cho nên bây giờ hỏi rồi con cũng nói là tu tứ quốc hoài tịnh chứ không biết là cái thân của mình là sao, rồi cái thân ông Phật ở trên chánh kiến ở chỗ nào ấy, thì chưa có biết. Cho nên tới đó thì thầy sẽ giảng cho các con nghe để rồi các con phải hành từ bắt đầu. Cái chúng ta mà khi quy y Tam Bảo tức là thọ ba cái giới đầu tiên Phật Pháp Tăng, cái đó là học dưới bổn nữa, là bốn cái đối tượng để mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Mà bây giờ thì cái giới bổn nó chưa hết, cho nên lần lượt thì thầy dạy cho hết cái giới bổn để mà chúng ta có cái giới để từng đó bắt đầu vô tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh còn một cái tên là tứ kỉnh pháp, có cái tên gọi là tứ kỉnh pháp, bốn cái pháp cung kính, bốn cái pháp tỏ lòng cung kính của mình gọi là tứ kỉnh pháp. Nhưng mà tứ bất hoại tịnh nó còn có một cái tên nữa là tính lực. Các con thấy trong ngũ lực thì tính lực là đầu tiên, mà tính lực là tứ bất hoại tịnh hay hoặc là tứ kỉnh pháp. Không, cái kia các con nghe khi mà Đức Phật chế bát kỉnh pháp á cho Bình Ni là cái giới gì? Bây giờ đó là hay là cái này là giới hành của mọi tu sĩ tăng và ni, cho nên gọi là tứ kỉnh pháp chứ không phải bát kỉnh pháp nữa. Từ lâu tới giờ các con đâu có nghe không, nhưng bây giờ thầy nói thì các con mới thấy được cái tên này. Rõ ràng là trong kinh đã nói cái tên này nhưng mà người ta không có để ý cái tên này, người ta coi là quá thường. Cho nên bây giờ vạch ra mới các con thấy giới luật của Phật chế bát kỉnh pháp cho ni, nhưng mà chế cho tăng và ni đều là tu tập tứ kỉnh pháp. Thấy chưa? Mà tứ kỉnh pháp là tứ bất hoại tịnh, phải không? Mà tứ bất hoại tịnh tức là tính lực, cái sự tin tưởng rất là dũng mãnh, cái lực lòng tin của chúng ta. Cho nên tu làm sao mà đạt được cái lòng tin, phải có những cái kết quả mới có tin chứ, còn không kết quả làm sao chúng ta tin được. Bây giờ như các con đã thấy một số mà giới luật mà thầy đã dạy trong giới bổn á, thì các con đã thấy rằng có quá nhiều cái sai. Đọc một số giới bổn: vừa rồi ta nhận thấy người sao chế giới không phải Phật chế, nghĩa là toàn bộ giới bổn á phần nhiều là cái người sao chế chứ không phải là trong cái thời Đức Phật chế đâu. Bởi vì chế qua chế lại, chế rồi gia giảm làm cho cái dục lạc của tu sĩ á, nó theo cái nhỏ giọt của dục lạc để làm cho người ta rộng rãi mà người ta sống được ở trong giới, nhưng cuối cùng là người ta phá giới. Bởi vì chế như vậy là cái kiểu đó là đưa người ta đi đến chỗ, thay vì thí dụ như chế cái giới rồi nói cái người lạ đó thì không có được xin y, mà cái người cư sĩ bà con của mình thì xin y, mà xin y tốt cho của bà con thì được, mà xin y của cái người cư sĩ lạ thì không được xin y tốt được. Ông Phật mà chế giới kiểu đó để cho mấy người mà nhà giàu họ vô họ tu, họ bà con họ cho y tốt y đẹp thì mấy ông thầy đó còn cái tu cái thứ gì nữa, phải không? Các con thấy chế giới kiểu đó là chế giới người sao chế, không phải ông Phật chế đâu. Đạo Phật là đạo ly dục thì người nghèo cũng như người giàu phải ly hết chứ, chế gì mà kỳ cục vậy. Cho nên hầu hết là mấy cái ông sao này bày đặt gặp thầy thì đạp xuống như vậy đó, gặp mà ba cái giới bổn này đạp xuống cho sạch thiệt là mệt thầy vô cùng. Từ lâu thì thầy hồi đó thầy có học nó, nhưng mà cái trong lúc học mình cũng không để ý, nói giới nào thì mình hay vậy thôi. Nhưng bây giờ mà khi mà tu rồi mà soạn ra, mà tới bây giờ mà thầy dạy về giới, thầy thấy thiệt là sai. Bây giờ mà thầy ngồi lại mà thầy soạn ra cái bộ giới này, giới bổn này để cho người sao mà đúng là cái giới mà để ly dục ly ác pháp, thì tất cả những cái giới này thầy quét ra hết, thầy soạn cái khác. Thì dựa vào ở trong kinh giới của Phật, ở trong kinh thầy soạn ra thì đúng cách, rất là đúng, rất là hợp. hợp vừa kinh giới mà lại hợp vừa cái kinh bổn, làm cho cái người mà ta lấy kinh bổn người ta làm cái hàng rào, người ta giữ gìn rồi người ta ly dục ly ác hóa. Còn cái này giữ hàng rào gì? Muốn cái y cho đẹp, cái lợi bà con của mình cư sĩ xin cái y, Phật chế cái giới cho như vậy thì đâu có phải lỗi đâu, cho nên cứ làm bừa vô. Cuối cùng hoặc là tiền bạc không cất giữ, giao cho bà con mình cất giữ đi, rồi ít bữa là xì ra ở bà con đứng ra cất chùm tôi đi, cũng tiền của ông thầy đó chứ ai vô đó làm cái chuyện kêu là che mặt người ta. Trong cái giới luật làm như vậy là cái sai, quá sai, làm sao mà ly được. Giới bổn. Còn giới bổn chế tới chế lui cho tỳ kheo sống rộng rãi, sống rộng rãi để chạy theo những dục lạc thế gian. Giới bổn giống như điều lệ hiến pháp pháp luật của một đất nước, của một xã hội, một tập thể. Xưa tập thể của Đức Phật 13 năm không có giới, không có giới điều, nghĩa là khi mà Đức Phật mà độ năm ấy Kiều Trần Như độ các cử những cư sĩ đầu tiên đó, không có chế giới ra, mà tới 13 năm người ta không có phạm một cái pháp gì. Từ nơi pháp của Phật dạy là giới luật rồi, người ta ly dục ly ác pháp mà người ta không có còn phạm. Mà tới sau này á, nhận ba cái ông mà lục quần tỳ kheo rồi thất tỳ kheo ni rồi mà mấy cái bà mấy ông này đưa vô để mà làm cho phá giới rồi mới đặt ra. Thật sự thật ra cái người tu theo đạo Phật mà ngay từ lúc đầu mà khép chặt á, như mấy con mà vô để thầy khép chặt á, chắc chắn là đúng là cách thức mà tổ chức mà thầy khép chặt, các con chưa phạm cái lỗi nào đâu mà chưa có thể nói rằng phải chế giới này chứ giới kia nữa. Còn cái này để lỏng lẻo để rồi người ta mới làm cái chuyện này chuyện khác, nó bậy bạ, nó làm cho không có đúng cách. Xưa tập thể của Đức Phật 13 năm đầu không có giới điều, tại sao? Tại vì tâm các tỳ kheo ly dục ly ác pháp đều sống ở trong tinh thần ly dục ly ác pháp, nên ai cũng thấy mình giải thoát hoàn toàn, thoát ra khỏi dục lạc. Vì thoát ra khỏi dục lạc là không bị sự cám dỗ của dục lạc, thì đó là con đường của đạo Phật, cho nên ai cũng thấy giải thoát hết, còn ai mà ham nữa. Cũng như bây giờ, không lẽ bây giờ thầy ăn ngày bữa thầy thấy giải thoát rồi mà giờ người ta đem cái bánh hay gì ngon hoặc là ly nước sữa gì ngon thầy uống đi cho nó khỏe, thầy thấy ốm quá họ nói mặt họ chứ, thầy uống quyền thầy chứ, phải không các con? Đâu có điên gì mà thầy đi phạm, mà thầy thấy cái đồ đó đâu phải là đồ ngon, đối với thế gian thì họ cho ngon, đối với thầy nhìn nó là thầy thấy đồ bất tịnh, phải không? Cái đồ mà không có thể mà thầy chấp nhận được, bởi vì tâm hồn của thầy nó ly dục ly ác pháp, nó có một trạng thái hỷ lạc cao tuyệt hơn cái đó rất nhiều. Để thầy nhắc lại cho các con nghe. Xưa nhà vua mới hỏi, tôi là một vị vua đó, thì cái hỷ lạc mà dục lạc của dục lạc thế gian, tôi đầy đủ, tôi muốn cái gì cũng có hết. Ông Phật hỏi, vậy thì cái dục lạc của ông á, ông đem một cái mâm đồ ăn của ông này nè, ông ngồi ông ăn đây nè, bắt đầu bây giờ ông ngồi ông ăn đây, cái dục lạc ngon cái miệng ông á, nó có tới sáng được không? Ông bỏ vô cái cổ nó hết ngon rồi, phải không? Ông làm sao nó ngon tới sáng được? Còn tôi á mà ngồi thiền á, thì bây giờ tôi ngồi thiền nè, mà tới sáng mai á, cái dục lạc mà ly hỷ, ly dục lạc á, nó vẫn là đầy đủ, nghĩa là tới sáng nó liên tục, nó có cái dục lạc, có cái ly hỷ dục lạc nó đầy đủ. Còn bây giờ ông ngồi ông ăn đi, ông bỏ cái miếng ăn này, ông ăn riết hơi, ông ớn, ông thấy dục lạc còn không? Như vậy đâu có dục lạc đâu mà ông nói là ông đầy đủ, ông muốn cái gì nó có dục lạc đâu. Dục lạc của ông nó chỉ cấp thời, nó có đó rồi nó sẽ mất đi. Làm sao mà được một ngày một đêm như tôi được? Đó là tôi nói ít đó. Còn bây giờ ông nói cái dục lạc gì ở trên thế gian này đi, ông thấy nó là hạnh phúc nhất của ông đi, kéo dài một ngày một đêm, ông chưa có. Còn cái dục lạc mà do ly dục, ly ác pháp á, nó kéo dài 7 ngày 7 đêm. Các con thấy ông Phật nói rõ ràng, nghĩa là liên tục, thời gian liên tục tôi ở trong cái trạng thái ly dục, liên tục tôi thấy có một cái sự an lạc rất là thanh tịnh, an lạc rất là vĩ đại. Nó kéo dài mãi 7 ngày 7 đêm, chưa hết. Các con có ngờ không? Các con ăn cái bánh đó các con ngọt bỏ vô miệng, nghe nó ngon quá, nuốt vô khỏi cổ rồi còn không? Còn ngọt còn chỗ nào đâu, chỉ cho thầy xem coi, cái lạc nó còn không? Thì các con thấy cái dục lạc nó chớp thời, nó chớp mắt, nó không có kéo dài được, thì cái đó là nó vô thường. Còn cái này người ta kéo dài từ đêm này đến ngày kia đêm nọ, 7 ngày đêm vậy, liên tục như vậy, có phải là nó thường không? Vậy thì chúng ta đi tìm cái gì chứ, còn đi tìm cái đồ mà giả dối, đồ đó làm cái gì mà chúng ta ham? Thế mà Phật Pháp đưa ra cái pháp để chúng ta ly những cái lạc tầm thường đó mà chúng ta lại không thấy, lại bây giờ còn lại thấy người ta đem đồ ăn lại thích ăn thích uống nữa, thì có phải ngu không? Các con thấy cái đó là cái quá ngu, thấy không? Đó, thì hôm nay lẽ ra thì thầy sẽ tiếp tục thì giảng về cái giới cho các con nghe, nhưng mới có trả lời được có một mình cô Diệu Hồng thôi. À, sửa soạn cô, con phải chuẩn bị tu lại, chứ không khéo tu như kiểu đó thì cái tâm nó vô lậu, nó không vô lậu được đâu. Rồi chỉ dùng cái định hiện tại an lạc trú là cái định hơi thở, đặng cho nó yên ổn ở trong cái yên lặng của cái đó mà tránh né nó. Rốt cuộc rồi khi ngồi bình thường thì nó cũng lại nhớ ra, nó đâu hết lậu hoặc, nó đâu có ly được ác pháp, ly được dục. À, do vì vậy đó mà con phải nhớ kỹ, sắp xếp lại trạch pháp những cái câu, bởi vì nó khó là cái định vô lậu, nó khó là phải trạch pháp câu cho đúng cách, gọi đúng tên để mà chúng ta xả được cái lậu hoặc của nó thì nó mới có kết quả, còn nếu xả không được thì nó không có kết quả. À, đến đây thầy xin chấm dứt, các con tiếp tục nghe băng.